Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Tâm Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên là chúng tôi xin thành kính tri ân thầy trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Hoằng Pháp hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị luôn an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, và kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự vui vẻ. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì như lời giới thiệu của thầy Tâm Minh, sau gần năm tuần hoàng hoại trên đất Úc, thầy Tâm Minh nói hoàng pháp, nhưng thực sự người trong cuộc thì cảm thấy hoàng hoại. Và cuối cùng cũng xong nhiệm vụ được giao và quay trở về cái nơi ban đầu mà tôi sang. Thì vào thời điểm đầu thì tôi sang cũng có 4 buổi pháp thoại với tất cả các vị. Và hôm nay là cái buổi pháp thoại này, vào đầu giờ chiều là có cái thời vấn đáp cho tất cả các vị để tư vấn cho việc học tu của các vị, nữa là xong nhiệm vụ của tôi ở tại đây. Còn giờ chiều cái đó là cái nó phát sinh chiều là có thêm một cái phát sinh của một cái tư gia ở đâu cách đây cũng khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, thì cái đó cũng là nhu cầu chính đáng, và tôi cũng cố gắng sắp xếp để cho nó trọn cái bổn phận của cái người làm nhiệm vụ giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người. Xin thưa các vị, thì các vấn đề Phật pháp tôi nghĩ các vị cũng đã nghe nhiều rồi. Và có nhiều cái buổi giảng của tôi cũng thấy các Phật tử căng thẳng cho nên nhiều khi mình thấy mình cũng hơi chạnh lòng. Sau một tuần mệt mỏi rồi phải căng đầu để mà tư duy nữa thì cũng mệt cho các vị. Hôm nay tôi không làm khó nhau nữa, tôi giảng một bài giảng nhẹ nhàng đơn giản thôi, nhưng mà nó rất là thiết thực, gần gũi với cái quan điểm tu học và nhu cầu đang là của tất cả các vị. Mà đôi khi nó cũng còn một vài cái vấn đề lấn cấn làm cho các vị cảm thấy băn khoăn cho những việc mà tu học và cuộc sống của chúng ta. Thì trước khi đi vào trong cái buổi nói chuyện hôm nay, thì tôi hỏi trong đạo tràng chúng ta, ai là người ăn chay trường? Đâu đưa ra lên đây. Ăn chay trường. Rồi xin cảm ơn một số cánh tay. Rồi bây giờ ai là người ăn chay kỳ? Đâu đưa tay lên thưa coi. Ăn chay kỳ là ăn sao mà kỳ cục á. Ăn sao kỳ cục quá đó, phải không? Tôi gọi là ăn chay kỳ. Rồi vậy là ai là người chưa bao giờ ăn chay? Đâu đưa tay lên tôi coi coi. Chú chưa bao giờ ăn chay luôn. Mấy ngày với Phật thôi. Trong tháng có ăn ngày nào không? Vậy đó hả? Vì sức khỏe hay vì thói quen? Vì thói quen. Ăn chay khó quá phải không? Ăn ngày vất vả quá. Ăn ngày thấy ông Phật luôn phải không? Cảm ơn chú. Ăn chay ngày thấy ông Phật luôn. Chịu đời ông thôi. Xin thưa các vị, để hiểu đúng hơn vấn đề này, tôi xin chia sẻ với các vị một cái bài giảng hôm nay là cần nhận thức đúng đắn về việc ăn chay. A Di Đà Phật. Tôi muốn nói với các vị là việc ăn chay nó không có gì lạ đó. Đối với cái cộng đồng của chúng ta, là người Việt của chúng ta, hay là đối với những người trên nhiều quốc gia khác trên thế giới, việc ăn chay không còn là xa lạ nữa. Và chúng ta đừng nghĩ rằng ăn chay là phen ta. Sự thật có rất nhiều người ăn chay không phải là đạo Phật. Ví dụ như khi tôi sang nước Đức, tôi thấy những cái nơi mà bán đồ mặn vẫn kèm theo rất nhiều món ăn chay để dành cho người phương Tây. Bởi vì thật sự nhiều người phương Tây bây giờ họ không ăn thịt cá bởi nhiều lý do. Nhưng mà những lý do của họ là chính đáng, là những lý do hữu ích. Nhưng mà còn cái việc mà do họ là đạo Phật cho nên họ ăn chay, họ không ăn mặn, thì cái này nó chiếm một cái phần nhỏ trong cái số lượng người phương Tây. Phải nói là như thế. Ví dụ như tôi đi trên đất Úc, đi vào những cái quán ăn chay của nước Úc này, tôi vẫn thấy chính cái người phương Tây họ ăn chay mà. Những cái quán rất đông đảo mọi người. Như vậy thì về căn bản nhất là nhu cầu ăn chay là nhu cầu cần thiết, và bây giờ nó đã trở nên phổ biến. Có những người ăn thường xuyên, có những người không thường xuyên, nhưng cơ bản nhất người ta đã hiểu và nhận thức được giá trị và ý nghĩa của ăn chay. Xin thưa với các vị, ở một góc độ nào đó chúng ta nghĩ rằng cái việc ăn này nó không nằm riêng cho thầy tu nữa, nó không phải nằm riêng thầy tu, mà nó cũng không phải nằm riêng cho người cư sĩ Phật tử nữa. Mà cơ bản nhất ăn chay là người ta vì cái gì? Vì môi trường, vì sức khỏe, vì cái sự sinh tồn của vạn loại chúng sinh trên cuộc đời này. Nó có nhiều yếu tố lý do để người ta ăn chay lắm tất cả các vị. Bên cạnh đó một số tôn giáo người ta vẫn ăn chay. Người ta ăn theo cách riêng của họ nhưng mà người ta vẫn cho là ăn chay. Ví dụ Thiên Chúa vẫn có những ngày chay. Tôi được biết trong tuần, trong tháng gì đó họ có một ngày để ăn chay. Và cái ngày đó họ ăn chay theo cách khác chúng ta, nhưng họ vẫn có một cái suy nghĩ là ăn chay. Người Hồi giáo đó, họ có cả một mùa chay. Mặc dù cái cách ăn của họ nó không giống như quan điểm của chúng ta, nhưng mà ý nghĩa về nhận thức về ăn chay họ cũng đã có ở trong lòng. Họ cho rằng đó là một việc nên làm và lợi ích. Và riêng về người Đạo Phật, tôi nghĩ rằng các vị nên hiểu và cần thiết nhất là ứng dụng ở một mức độ nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Nó có nhiều ý nghĩa. Mặc dù các bài giảng ăn chay tôi đã nói nhiều rồi, hôm nay tôi không cần lặp lại những cái điều mà tôi đã nói, mang cái nghĩa là phân tích ăn chay, ý nghĩa ăn chay, rồi cho các vị làm sao ăn chay, sao thế đó. Hôm nay tôi không nhắc lại những cái điều như thế, mà tôi chỉ nói với các vị một vấn đề là nhận thức đúng đắn về việc ăn chay. Bởi vì trong đó có việc ăn chay có nhiều sự tranh cãi, mà có nhiều sự tranh cãi chúng ta cũng cần phân tích về góc độ lịch sử, về triết lý, về mọi thứ. Và bên cạnh đó có một số vấn đề tranh cãi là do người nói bừa, chúng ta cũng cần giải mã các vấn đề này. Xin thưa với các vị, quốc gia mà ăn chay nhiều nhất trên thế giới đó là nước nào? Hả? Ấn Độ. Hơn 500 triệu người ăn chay. Một cái quốc gia mà số lượng người ăn chay kinh khủng. Nhưng mà họ không phải là Đạo Phật. Họ ăn chay cái đó là họ, họ là ăn theo truyền thống. Họ là đạo Hindu, là một cái đạo Bà La Môn ngày xưa, các vị nên nhớ này. Cho nên là họ trở về với đạo Hindu là cái đạo gốc, cái đạo truyền thống của người Ấn Độ. Và họ ăn chay rất là tốt. Cho nên là cái người nào mà ăn mặn ở Ấn Độ đó, là cái người ăn mặn là không được kính trọng. Và những cái người có vai trò là ăn mặn là người ta xem thường. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên đa phần là những người mà gọi là giai cấp thấp ở Ấn Độ lại là ăn mặn. Cho nên là những người ăn mặn họ xem như là một cái giai cấp hạ tiện. Họ có một quan niệm đó đó. Cho nên các vị biết là một số thầy tu của chúng ta trong các trường phái khác nhau, mà khi qua Ấn Độ để thuê nhà ở đó, mà những thầy ăn mặn đó họ đuổi ra, họ không chấp nhận. Tức là khi nấu nướng mà mặn như vậy đó, họ bốc mùi, họ không có chịu được. Và họ cảm thấy rằng những cái người này nó có cái gì đó không phải là dạng họ tôn trọng, cho nên họ không có cho thuê nhà. Các vị biết không? Trường hợp đó vẫn xảy ra ở Ấn Độ. Mình nghe mình rất là đau lòng. Trong khi là mình là một người tu, có những trường phái quan niệm về vấn đề ăn uống nó cũng có những sự khác biệt, nhưng mà đối với cái nhìn của người Ấn Độ họ kỳ thị các vị. Cho nên chính vì chỗ đó, cho nên là khi chúng ta ăn mặn, chúng ta nói chuyện không thuyết phục được người Ấn Độ. Nên nhớ là như vậy. Họ xem thường chúng ta mà sao mà họ theo chúng ta được. Cho nên Phật giáo mang nghĩa truyền thống của ăn mặn thì không thể nào hành đạo trên đất nước Ấn Độ tốt được. Quan trọng nhất là quan điểm tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa. Phải nói là cần thiết cho cái việc mà gọi là giới thiệu Đạo Phật và truyền bá Phật giáo trên xứ Ấn một cách tốt đẹp. Và đây là trong cái bài này tôi chia sẻ với các vị là vì sao nó còn những cái vấn đề đó. Mặc dù bên cạnh đó, quan điểm của cái người ăn chay á, họ có nhiều cái quan điểm khác nhau. Có một số người ăn chay vì lòng nhân đạo thôi, các vị biết không? Những người á không chấp nhận sự giết chóc, họ thấy đó là một sự tàn ác quá, ác ôn quá, họ cũng nhận thấy rất như vậy. Cho nên là vì vấn đề nhân đạo là họ không có ăn thịt, không có ăn cá, các vị biết là như vậy. Vì họ tôn trọng sự sống của muôn loài. Như vậy thì các vị thấy những cái nhóm người bảo vệ động vật á, họ ăn chay ăn mặn, họ ăn chay, họ không phải là người Phật tử, nhưng mà họ chỉ là người yêu mến động vật, yêu mến súc vật thôi. Họ cũng ăn chay. Vì sao vậy? Họ cảm thấy rằng cái hành động đó đó nó làm tổn thương đến cái niềm đau nỗi khổ của chúng sinh. Và trong cái lòng từ tâm của họ, một con người yêu thương như vậy với các loài cầm thú như vậy, họ không nỡ để họ ăn các cái loài cầm thú mà họ yêu thương. Đây là một cái ý nghĩa mà họ phản ánh về cái triết lý và giáo lý từ bi của đạo Phật rất rõ nét. Ăn mặn họ đã không ăn rồi, cho nên họ nhìn thấy những quốc gia như là quốc gia chúng ta ăn chó ăn mèo họ ngạc nhiên lắm. Phải nói là người phương Tây họ rất là ngạc nhiên. Nói chung là việc đó họ không dám xúc phạm với một truyền thống gì đó hay là một cái thói quen gì đó của một bộ phận nào đó. Nhưng mà xin thưa với các vị, dưới mắt họ, họ cảm thấy cái đó, động vật họ cảm thấy ăn là đã họ đã sợ, còn cái việc mà ăn chó ăn mèo thì dưới mắt họ họ kinh tởm lắm, một cái việc mà gọi là đáng sợ. Tôi có nói cho một số trường hợp á, chúng ta đã không ăn chay rồi thì những loài vật nào mà nó có cái nhạy cảm, nó liên hệ đến tình yêu thương rộng lớn của số đông của con người thì chúng ta nên tha thứ. Tôi nói như vậy thôi, mang cái nghĩa là chúng ta đã quá nhiều nhu cầu để ăn rồi, tức là về những nhu cầu thịt cá lượn, thịt cá chim trời, cá nước gì đủ thứ loại để phục vụ cho nhu cầu bữa ăn của chúng ta. Thì ở đây chúng ta còn thiếu cái gì nữa mà chúng ta phải đòi hỏi, phải tìm cầu những cái điều như thế? Chúng ta hôm nay không ăn vì đói nữa, mà chúng ta ăn vì thỏa mãn về lòng tham, về nhu cầu, về suy nghĩ gì đó. Chứ cơ bản nhất là ở đây chúng ta quá đầy đủ cái thực phẩm để nuôi sống bản thân. Cho nên là tôi chỉ mong rằng là cái gì mà tha thứ được cho chúng sinh, chúng ta nên rộng lòng tha thứ để tất cả chúng sinh nó đều tồn tại đa dạng cái sự sống trên trái đất này. Và sự tồn tại của những chúng sinh khác cũng đồng nghĩa với sự tồn tại hạnh phúc của con người chúng ta. Một khi các loài cầm thú súc vật không còn tồn tại trên trái đất thì con người chúng ta cũng coi chừng không thể tồn tại nổi trên trái đất này đâu. Nên nhớ là như vậy, đó là một sự cân bằng sinh thái mà không có cách khác. Quan niệm ăn chay cũng góp phần vào trong cái việc này, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái. Có những người môi trường họ ăn chay, bởi vì họ thấy rằng là cái môi trường này, cái những cái việc vấn đề nuôi súc vật đó, tất cả mọi thứ nuôi cầm thú đồ này kia đó, xin thưa với các vị, nó đã thải ra một cái lượng khí carbonic còn lớn hơn cả xe cộ và máy bay ở trên trái đất này mà. Cho nên họ cảm thấy rằng là lượng khí thải mà nuôi súc vật thôi là thải ra môi trường bên ngoài về khí CO2 đó rất là lớn, còn hơn cả khối xe và tất cả các máy bay mà gom lại mà. Và bên cạnh đó đó, họ cảm thấy rằng những lò giết mổ á, nó đã thải ra bên môi trường là khí metan đó, tức là những cái loại khí này rất nguy hiểm vì nó là che cái nhiệt độ cho cái ánh sáng mặt trời nó không thoát nhiệt ra được á, nó làm cho trái đất nóng dần lên đó. Xin thưa với các vị, chính vì những cái điều này mà những người có suy nghĩ hiểu biết tích cực về môi trường họ lại vận động ăn chay. Họ cảm thấy rằng là những cái lò giết mổ thải ra bên môi trường ngoài quá nhiều các loại cái chất ô nhiễm đi, ghê gớm là như vậy. Và bên cạnh đó có những người cái gì vấn đề cải thiện về nhu cầu thực phẩm trên thế giới, họ có suy nghĩ đó mà họ ăn chay. Bởi vì họ rằng cái lương thực á, để mà nuôi các loài gia súc á, xin thưa với các vị, họ nói rằng chiếm 1/3 lương thực trên thế giới. Phải nói là như vậy, lương thực á, so cho 7 tỷ người của chúng ta thì chia ra đó là cái số lượng người chúng ta chỉ gấp đôi gấp 3 lần là cái số lượng mà gọi là thực phẩm nuôi các loài cầm thú thôi. Cho nên là nó chiếm một cái lượng thực phẩm quá lớn. Đất nuôi trồng cũng là chiếm một cái diện tích rất lớn, trong khi cái nhu cầu về đất ở của chúng ta bây giờ càng ngày càng thu hẹp lại. Do số lượng người đông, do môi trường biến đổi khí hậu, do mực nước biển tăng và nước biển đã lấn dần các cái đất liền của chúng ta. Cho nên những người có tầm nhìn về các vấn đề gọi là khoa học đó thì họ cũng thấy được cái vấn đề đó. Và họ nhìn thấy được rằng là mỗi một ngày như vậy có khoảng 25.000 người chết đói trên thế giới. Trong khi ở đất nước như chúng ta như thế này, đa phần ta nói là người ta chết vì no chứ không phải chết vì đói. Tức là người ta vì no quá người ta chết, chứ không phải là đói mà chết. Cho nên là tôi trao đổi, tôi thấy nói câu này tôi cũng ngạc nhiên nhưng mà thấy hợp lý. Nên là một đất nước mà chết vì no là cái đất nước này là cũng là rất là giàu có, hạnh phúc. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Trong ở nơi này chúng ta chết vì no, hoặc là chúng ta đã quá thừa bữa về ăn. Nhưng mà trong khi ở rất nhiều quốc gia trên thế giới họ lại chết vì đói. Mỗi một ngày như vậy, các vị có tin rằng 25.000 người chết vì đói, các vị có hình dung nổi không? Nhưng mà đó là một sự thật. Cứ là 6 giây như vậy á, có một trẻ em lại chết vì suy dinh dưỡng ở các nước châu Phi. 6 giây là một trẻ em lại chết vì suy dinh dưỡng. Thì người ta cộng lại như vậy, các vị thấy rằng như vậy thì vấn đề này đó là những người có cái quan niệm suy nghĩ rộng lớn và lâu dài cho sự tồn tại và sự sống bình đẳng hơn trên trái đất và thế giới này. Cho nên người ta có những cái khuynh hướng để người ta khuyến khích ăn chay và người ta đã ăn chay. Bên cạnh đó có những người ăn chay vì sức khỏe. Họ cảm thấy rằng những nhu cầu thực phẩm nó xuất phát từ các nguồn thịt cá đó không đem đến sức khỏe tốt cho chúng ta. Mà nhất là những người bệnh ung thư là chúng ta phải để ý cái này. Nguồn gốc của bệnh ung thư hầu như đa phần liên hệ đến thịt cá. Các vị nên nhớ là như vậy. Phải nói rằng là cái chất đạm của động vật đó, đó là những cái cách mà làm cho các cái bệnh ung thư nó phát triển rất là nhanh. Cho nên tôi có trao đổi với một số cái người mà khi mà ở Việt Nam họ đi trị bệnh mà nhất là ung thư, bác sĩ không có ngăn cấm họ cái việc ăn thịt cá. Và khi mà tôi phân tích về nhiều góc độ đó thì họ nói rằng là bác sĩ nói ăn như vậy là không đủ sức điều trị bệnh. Nhưng mà tôi nói rằng bác sĩ nói như vậy là bác sĩ chưa có cái nghiên cứu và chưa có kinh nghiệm qua những cái người mà gọi là người ta đã có từng kinh nghiệm để giúp cho những người mà bệnh nhân ăn chay. Các vị biết vì sao không? Đúng ra ăn một bữa chay nó sẽ không đủ sức bằng ăn một bữa mặn. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng là khi mà các vị ăn mặn, và nhất là những loại thịt đỏ, những loại thịt bò hay này kia đó, thì các vị biết nó sẽ làm cho tế bào ung thư nó phát triển rất là nhanh. Các vị biết như vậy đó. Cho nên cái nguồn thực phẩm chúng ta ăn vào nó tăng cái sức khỏe của con người lên một, nhưng mà nó tăng trưởng về cái phát triển của ung thư tới 2 gấp đôi. Còn bây giờ cái người ăn chay họ không có được cái sức khỏe, nó không có tăng, nó tăng nhẹ, tăng ít thôi, nhưng mà ngược lại các tế bào ung thư nó không có điều kiện để phát sinh, nó phát triển được, tức là nó dừng tại đó. Cho nên cái người mà gọi là ăn mặn á, thì cái sức đề kháng của mình nó đã giảm đi, mà cái việc mà gọi là thuốc nó chích vào hay là nó uống vào đó thì nó lại cũng là giảm đi cái tác dụng so với sự phát triển mạnh tế bào ung thư. Như vậy cái người ăn chay đó họ cắt mất đi để cái nguồn nuôi để tế bào ung thư. Do họ ăn chay như vậy cho nên là cái sức khỏe họ tăng chậm, nhưng mà tế bào ung thư không phát triển. Vì vậy thuốc mà tác động vào nó có hiệu quả gấp đôi lần cái người ăn mặn. Các vị nên nhớ là như vậy. Người ta nghiên cứu rất rõ. Có những người khi người ta biết bệnh ung thư rồi, người ta từ bỏ tất cả những thức ăn liên quan đến cái vấn đề thịt cá, thậm chí người ta từ bỏ luôn cái những thức ăn mà liên quan đến chất tinh bột. Các vị không? Họ bỏ luôn. Họ chỉ ăn rau củ đậu quả, họ chỉ ăn như vậy thôi. Tôi có đọc một bài báo của Mỹ đó. Bà này là khi mà bà bị ung thư rồi á, rồi nó di căn nó liên hệ đến bà tới 15 thứ chứng bệnh ung thư trong cơ thể. Coi như cơ thể của bà không còn gì nữa rồi. Trong cái lúc tuyệt vọng như vậy nè, bà không thèm ăn và bà không muốn ăn, bà bắt đầu bà chuyển qua là ăn cầm hơi. Ý tưởng ban đầu ăn cầm hơi là ăn rau củ đậu như vậy thôi. Nhưng mà tình cờ trong cái ăn vô tình như vậy, nó lại duy trì sự sống của bà. Và bà thấy rằng, ủa tại sao bà ăn như vậy mà bà khỏe lên? Bà thấy con người bà ổn định lên. Bắt đầu á, bà để ý đến cái vấn đề đó, bắt đầu bà ăn theo cái chế độ đó. 15 năm sau, bà vẫn sống một cách bình thường. Cho nên rất là nhiều các vị bác sĩ nghiêng về sự sống của bà. Cho nên hỏi vì sao, thì bà nói vô tình như vậy thôi. Lúc mà bà chán ăn, bà không cần muốn ăn, bà nghĩ rằng bà tuyệt vọng rồi, cái cơ thể của bà không còn gì để nói nữa, thì lúc đó bà ăn cầm hơi thôi, uống nước trái cây và ăn trái cây lơ là cầm hơi chơi thôi. Nhưng mà cuối cùng lại bà ổn định sức khỏe như vậy. Và lúc đó người ta mới lao vào nghiên cứu, người ta biết rất rõ là ung thư là liên hệ đến cái nguồn thực phẩm của chúng ta, mà nhất là thịt cá rất là lớn. Cho nên các vị biết trong cái thời quá khứ đó, thì những cái đất nước phương Tây như thế này là đất nước phương Tây có những cái loại bệnh ung thư cao nhất trên thế giới. Còn phương Đông của chúng ta vì ăn nhiều các loại tinh bột cho nên là tiểu đường đứng nhiều trên thế giới. Các vị phải nhớ kỹ là như vậy. Nhưng mà bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu chuyển qua cái thời gian là nó ăn vấn đề hơi khắc khổ ngày xưa, hay là ăn theo cái truyền thống ngày xưa, nó bớt gì dần, bắt đầu là đang tăng dần lượng thịt cá, thì cái vấn đề bệnh ung thư của Việt Nam bắt đầu cũng đang tăng cao. Các vị nên nhớ là như vậy. Các trung tâm ung bú bây giờ là không có giường nằm, một giường nằm một hai người là chuyện bình thường, coi như là không có chỗ nằm cho bệnh nhân, thậm chí bệnh nhân phải nằm ở ngoài cái hành lang như vậy. Chúng ta biết rằng do cái nhu cầu ăn uống của chúng ta, mà nhất là nhu cầu ăn uống thịt cá của chúng ta bày ra quá nhiều, một ngày tăng như vậy, cho nên là cái diện bệnh ung thư của Việt Nam không có chỗ dừng lại đâu, càng ngày càng phát triển. Nhưng mà tôi đã chia sẻ với rất nhiều người khi bị bệnh ung thư để chuyển qua ăn rau củ đậu theo dạng tự nhiên, không ăn những cái loại mà có chất bảo quản hay là chế biến hay là có cái chất hóa học ở trong đó, thì những cái người ăn như vậy họ sẽ ổn định về sức khỏe của họ hơn. Mặc dù hết thì chưa hẳn là hết, nhưng mà là họ lại không phát triển, họ giúp cho cơ thể họ sống ổn định bình thường. Cho nên các vị biết rằng có một số người họ vì sức khỏe mà họ ăn chay, họ chưa hẳn là vấn đề gì gọi là nhân quả gì hết trơn trời. Rồi bên cạnh đó một số lượng cũng lớn ăn chay là theo tín ngưỡng tôn giáo. Trong tín ngưỡng tôn giáo thì tôi thấy rằng đại bộ phận tín ngưỡng tôn giáo hay là trong đạo Phật của chúng ta thì cái mức độ ăn chay nhiều. Cho nên có những người tín ngưỡng ăn chay trở thành mê tín, có những người ăn chay mà tưởng tượng máy móc, ăn chay mà suy nghĩ những cái chuyện huyền thoại ở trong đó. Có những người không hiểu hết ý nghĩa của ăn chay, nhưng mà họ vẫn có niềm tin, họ nghĩ rằng ăn chay được nhiều phúc đức, ăn chay được nhiều phước báo gì đó. Thì ở đây trên cái mức độ phương tiện cũng có thể là mình nói với mọi người rằng ăn chay được nhiều phước báo để khuyến khích người ta ăn. Cho nên nói ăn chay mà không được phước báo thì nói họ không ăn đâu. Nhưng mà trên cơ bản tất cả mọi người đây ăn chay có phước không? Hả? Ăn chay không có phước vậy ăn làm gì? Hả? Cái điều này chúng ta cảm thấy như mâu thuẫn. Nhưng mà sự thật rằng các vị nên nhớ rằng ăn chay không có phước. Đây là nói một cách rất là chân thành vững vàng luôn. Nhưng mà chỉ có điều là sao? Ăn chay là dừng lại dai trả nợ máu hay là dừng nghiệp sát, tức là dừng tạo tội, dừng tạo nghiệp. Chứ ăn chay chưa có phước. Mà muốn có phước phải làm gì? Phải phóng sanh nữa mới có phước. Các vị nghĩ rằng giữ giới hay là giữ giới không trộm cắp có phước không? Giữ giới không trộm cắp là không có phước, có nghĩa rằng không đi ăn trộm ta thì trở thành người bình thường thôi, không có gọi là không có phước. Nhưng mà muốn có phước phải làm gì? Phải bố thí. Chúng ta phải nhớ rất rõ này nha. Nhưng mà nói giữ giới có phước, ăn chay có phước là khuyến khích, nói không có phước là không làm. Ở đây cơ bản đầu tiên là để khuyến dụ cho người ta, vì ham có phước người ta làm, là người ta phải có cái gì để đánh đổ. Bây giờ với vấn đề nhu cầu của người ta ăn như vậy, trên cơ bản về khách quan người ta có lỗi không? Ăn mặn có lỗi không? Không, về mặt khách quan đâu có lỗi gì đâu. Đâu ăn mặn rồi bị cảnh sát còng đâu. Xin thưa các vị, về đó nó không có lỗi. Nhưng mà người ta muốn đánh đổi cái việc đó thì nó phải có cái gì. Chứ nói ăn chay không có phước đâu, ăn chay dừng lại nghiệp sát này kia đó, chưa si nhê đâu. Cho nên con người á, chúng ta là bên phương tiện tu tập phải có cái gì đó để hấp dẫn con người ta. Cho nên vấn đề là khuyến khích. Chứ thật ra mà nói, tôi thấy rằng một số người ăn chay rất dở. Cách nay nhiều năm đó, trong cái thời suy thoái kinh tế, có một cái cô Phật tử này cũng còn trẻ thôi, tôi nghĩ cả khoảng chừng 30 ba mấy tuổi cùng. Cổ làm ăn cũng sa sút, cho nên cổ có nguyện với Phật là Phật gia hộ cho cổ, cổ làm ăn ổn định tất cả mọi thứ đi, rồi cổ ăn chay tháng. Không biết là có phải do cổ nguyện giá hay không, nhưng mà sau đó rồi cổ làm ăn được ổn định trở lại thì cái đau khổ của cổ là một tháng nữa đó. Các vị biết rằng sau 2 năm cổ điện thoại với tôi, cổ nói thầy ơi con đau khổ, con mặc cảm tội lỗi quá. Tôi hỏi gì? Con hứa ăn chay mà con ăn chay hoài không được. Con hứa 1 tháng.
Con nói ngày xưa công ăn việc làm được ổn định tốt đẹp đi, con ăn trang tháng. Mà thầy biết con ăn mới 3 ngày cái con hả? Con ngán quá, con chịu nổi con bỏ. Con phải cố gắng ăn 4 ngày, 5 ngày cái ngán nó chịu bỏ. Mà như vậy 2 năm trời ăn không được tháng à. Tức là con nghĩ con ăn khoảng được tháng. Tôi nói là thôi bây giờ thầy có một giải pháp cho cô. Bây giờ chỉ có điều là ăn trả góp à, ăn trả góp. Cô ăn 3 ngày cô ghi vô sổ 3 ngày à. Rồi cái tuần sau ăn được 4 ngày ghi vô sổ 4 ngày. Rồi cô cứ ghi đã đi rồi một lát rồi cô cộng lại đủ 30 ngày. Thậm chí cô cảm thấy rằng Phật tốt với cô khuyến mãi vài ngày nữa à. Và tôi nói như vậy cô mừng quá. Cô nói thầy ơi vậy là con có thể là con trả nợ được rồi à. Chứ bây giờ tôi biết làm sao giờ. Không có cách khác. Đối với người tu á, họ ăn chay họ bình thường và họ quan niệm ăn chay. Một cái người tu mà ăn chay đã nhiều năm rồi đến độ mà không bao giờ biết mình ăn chay. Và các vị cư sĩ cũng vậy, ăn bao giờ biết không nghĩ mình ăn chay thì các vị lúc đó trở thành người ăn thứ thiệt và không có bận lòng. Còn ăn chay biết mình ăn chay các vị phải chiến đấu. À, phải không? Phải chiến đấu. Do biết mình ăn chay cho nên chiến đấu cộng lại rồi ăn được mấy tháng rồi. Cha cũng giỏi à, 2 tháng à. Tan cả đời tao nói gì chân mình 2 tháng là dữ rồi đó. Mà thiệt, dữ thiệt à. So với thói quen của người ta mà 2 ngày là giờ dữ rồi. Nhưng mà đa phần do biết cho nên là cái trong đầu nó có sự kiềm chế và so sánh á. Cho nên các vị đi dài không nổi. Có người đi dài năm gục ngã. Tại vì khái niệm ăn mặn vẫn còn và bị chi phối á. Chính vì chỗ đó họ ăn mà họ còn so sánh. Có những lúc ăn ngán cái bắt đầu họ nghĩ tới những cái món ăn nào dễ ăn và thói quen và sở thích á. Chính vì chỗ đó họ gục ngã rất là nhiều. Còn người ăn chay á, họ nghĩ rằng không còn con đường nào khác, chỉ có con đường phải này phải tồn tại và cái cách này thôi. Thì vì vậy họ không có bận lòng cái khác cho nên họ ăn rất là tốt. Và chính vì cái người mà không còn biết mình ăn chay, họ ăn rất là thoải mái, ăn bền bỉ luôn. Và ăn như vậy là như một cái nhu cầu của một con người bình thường mà không có cái sự phân vân. Tôi đi đến các chùa, tôi nghe một số chùa nói hôm nay mời Phật tử ở lại dùng với chùa một bữa cơm chay. Tôi nghe này tôi nói vậy không có Phật tử ăn mặn hả? Tôi nói vậy, nếu mà nhà cư sĩ mà mời quý thầy ở lại dùng bữa cơm chay, hợp không? Hợp, hợp lý bởi vì họ ăn mặn. Cho nên hôm nay có quý thầy họ ăn chay. Rồi vậy chùa vốn là ăn chay nhưng mà mời Phật tử lại hôm nay ăn chay nghĩa là gì? Tôi nói là thứ thiệt là cứ mời ăn cơm. Còn nếu mà ở đây hôm nay mời ăn cơm chay có nghĩa là những ngày không có Phật tử tôi ăn mặn. Cho nên là chúng ta không cần thiết. Vì vậy cứ mời Phật tử dùng bữa cơm với chùa. Nếu mình nói có cái tính chất văn vẻ hơn là dùng cơm đạo vị là đủ rồi à. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong quan niệm tín ngưỡng người ta ăn chay cũng rất nhiều, vì người ta nghĩ ăn chay được phước. Thì cơ bản nhất chúng ta dùng chữ được phước để khuyến khích người ta ăn chay. Nhưng sự thật rằng người ta không tạo tội là cũng tốt rồi. Tức là không gây quan cái thêm, không tạo nghiệp chướng thêm, cái đây là tốt rồi. Cho nên chúng ta phải động viên và khích lệ cho họ. Nhưng mà do những người tín ngưỡng đôi khi họ còn máy móc trong việc ăn này quá. Đôi khi ăn trứng thì thế này, tội thế kia, rồi ăn ngũ vị tân tội thế nào. Cái này trong cái vấn đề cuối bài tôi phân tích thêm cho tất cả các vị. Cho nên tín ngưỡng nó có nhiều cái vấn đề mà xảy ra lu bu. Trở lại vấn đề của chúng ta, cái điều mà tôi đáng tiếc nhất trong cái việc mà tôi chia sẻ với các vị ở đây á, là trong các chùa, trong những người xuất gia vẫn còn có cái sự mà gọi là tranh cãi nhau về việc ăn chay và ăn mặn. Các vị có đi những cái ngôi chùa một số trường phái khác, các vị thấy họ ăn mặn có không? Các vị có ngạc nhiên không? Hả? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Cơ bản nhất, ăn cái gì là quyền của chúng, bởi vì gia gì trả đó. Nhưng mà ở đây tại sao chúng ta lại có cái chuyện mà phân bua này? Đúng ra trong đạo Phật chúng ta chỉ có một con đường nhất quyết là như vậy thì cái này hay. Nhưng mà chính vì có những trường phái vẫn còn ăn mặn cho nên chúng ta bắt đầu tranh cãi nhau. Những trường phái của những Phật tử chủ yếu là Bắc Tông ăn chay cho nên là cảm thấy ăn chay là tốt. Cho nên họ nhìn những thầy tu ăn mặn như vậy họ cảm thấy xem thường và họ cảm thấy kỳ kỳ à, thì họ lại không kính trọng và vì vậy họ có những lời chỉ trích. Nhưng mà những cái người của trường phái đó họ đâu có chấp nhận sự chỉ trích đó, họ cũng vẫn đưa ra những cái bào chữa như thế để họ bao biện, thậm chí họ có thể là chỉ trích những người ăn chay, thì cái điều này tôi cảm thấy đáng tiếc quá. Cái điều này không nên có trong đạo Phật mới đúng. Nó phải là một sự nhất quán. Cho nên tôi nói rằng trong thời buổi này, ngay giai đoạn này, mà những người còn bào chữa cho việc ăn mặn của chúng ta, thì tôi nghĩ rằng những người đó là mâu thuẫn vì giáo lý từ bi, và chúng ta là trái đi với tinh thần của giới luật. Tôi phải nói là như vậy. Đúng ra họ không ăn chay được, họ cũng tôn trọng người ăn chay, cái này mới đúng. Ví dụ như các vị Phật tử họ không ăn chay được, nhưng mà họ có bào chữa chuyện đó của mình. Dĩ nhiên dựa trên học thuyết của đạo Phật, ăn mặn là có nhân quả, có giai trả. Cái lỗi lầm của nó ở chỗ này, chứ không phải là ở chỗ cái gì hết. Cơ bản trên luật pháp chúng ta không sai, đó là quyền của chúng ta, không ai nói không được quyền chỉ trích. Nhưng mà trong đạo Phật, do giới luật của Phật chế, cho nên nó có những vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Cho nên cái chuyện ăn mặn là bình thường. Đúng ra dưới mắt của tôi không có ngại ngùng gì hết á. Tôi nói thật, tôi cũng không bao giờ cảm giác là chỉ trích vấn đề người ăn mặn. Tôi chưa bao giờ nói cái chuyện đó. Tôi chỉ phân tích giáo lý của đạo Phật, chứ tôi chưa bao giờ chỉ trích. Còn ăn hay không là quyền của các vị, tôi rất là thoải mái. Nhưng mà trên cái việc gì tôn trọng là mình phải hiểu. Các vị thấy rằng đạo Phật là đạo gì? Đạo từ bi. Khi đôi khi người ta không cần nhắc đến đạo Phật, ta nói là đạo từ bi. Là chúng ta biết đạo Phật chưa? Biết. Như vậy đạo Phật mệnh danh từ bi. Nhưng mà chúng ta còn liên quan đến vấn đề đoạt mạng chúng sinh để mà chúng ta ăn, thì chúng ta nghĩ sao? Một cái người mà bảo vệ động vật thôi, họ yêu thương động vật thôi, họ đã ăn chay rồi. Như vậy chúng ta là người mệnh danh là đạo từ bi của một con đường xuất thế, một con đường giải thoát tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta vẫn còn liên hệ ăn mặn thì chúng ta không bào chữa được. Tôi nói để các vị nên nhớ là như vậy. Tôi nói này là vì sao trong chùa vẫn còn tranh cãi việc này, là tôi nói nó không nên. Còn ăn cái gì là quyền của tất cả chúng ta, dai gì trả đó, ai dai nấy trả. Tôi dai tôi trả, các vị dai các vị trả. Tôi không được quyền nói cho các vị, hay là tôi không được quyền phê bình các vị. Các vị có sai gì đâu mà phê bình. Còn trên vấn đề Phật pháp học thuyết nó là như vậy. Chúng ta ăn mặn là chúng ta đã tự khuyết lỗ về giáo lý từ bi. Hay nói là như vậy, chưa hẳn ăn chay là từ bi à, nhưng mà ăn mặn tự thân chúng ta đã khuyết điểm về từ bi. Các vị mà hiểu là như thế nha. Có người ăn chay cũng rất là hung dữ, chứ không phải là chuyện bình thường. Ở đây các vị thấy rằng tôi không xác định được là ăn chay là trọn vẹn từ bi, nhưng ăn mặn tự thân nó là ý nghĩa nào đó cũng vẫn là khuyết điểm về từ bi. Có phải không? Thứ hai nữa, cơ bản nhất là chúng ta trực tiếp và gián tiếp đến vi phạm giới luật của Phật chế. Cái giới đầu tiên của Phật chế cho người cư sĩ là giới gì? Giới không sát sanh. Như vậy ở đây chúng ta ở đâu mà có được thực phẩm này để chúng ta ăn? Chúng ta không giết thì cũng người khác giết cho chúng ta. Như vậy chúng ta không trực tiếp giết thì chúng ta làm sao? Gián tiếp giết, chúng ta phải cộng nghiệp với những cái chúng sinh đó. Như vậy thì ở đây với hai cái ý nghĩa về giáo lý từ bi với không sát sanh, tự thân chúng ta đã trái với cái lời của Phật dạy. Cho nên tôi mới nói rằng không ăn chay được, nhưng mà nghe ai ăn chay mừng. Phải là như vậy, tôn trọng, quý kính, đây là chuyện đương nhiên của chúng ta. Cho nên tôi nói rằng bào chữa việc ăn mặn với cách gì đó là không hợp. Còn có những người ngoại đạo thì họ bào chữa cách khác. Họ nói vật dưỡng nhân đó, họ vật dưỡng nhân thì tôi đã nói cái này rồi. Vật dưỡng nhân đây là chúng ta phịa ra thôi, chứ vấn đề cơ bản nhất là ai dưỡng ai. Ví dụ các vị đi trong một cái môi trường mà gọi là hùng sói cọp beo đi, rồi lúc đó ai dưỡng ai? Lúc đó nhân dưỡng vật. Có phải vậy không? Cơ bản nhất mạnh được yếu thua, trong cái quy luật của tự nhiên là như vậy. Con người thắng thế, con người đè các chúng sinh này, các vị cắt cổ nó ăn. Nhưng mà lúc các loài súc vật nó thắng thế thì nó sao? Nó xử lại chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái câu vật dưỡng nhân là không có hợp lý gì cả. Nhưng mà ở đây chúng ta cứ phìa ra để chúng ta che miệng, để chúng ta thấy thoải mái trong việc sát sanh thì chúng ta cứ nói. Đó là cái quyền tự do của mọi con người. Còn quy luật nhân quả không có dựa vào cái lời mà gọi là bào chữa có bất cứ một ai để mà có thể khác đi được. Tôi có đọc một cái bài báo viết về Thế chiến thứ hai của Mỹ và Nhật đó các vị. Một cái tàu chiến của Mỹ mà khi mà nó đi đến giữa dòng của Thái Bình Dương, thì ở đó cái Nhật nó có cài mấy cái ngư lôi á, thì nó nổ tung chiếc tàu đó, các vị biết không? Trên chiếc tàu hình như cũng cả 900 thủy thủ mà xui, hay là sự cố ý của người ta. Các vị biết rằng khi mà cài như vậy rồi nổ tung chiếc thuyền thì các cái thủy thủ mới nhảy xuống biển. Nhưng mà ngay cái vùng đó là các vị biết gì không? Dùng ca mập. Các vị biết rằng là khi mà có động rồi đó, hoặc là khi một số người nó có những cái thực phẩm ở trên tàu đó, nó bốc mùi rồi, bắt đầu các vị biết không, các loài cá mập nó ùa về bay như vậy. Và các vị biết không, những cái đồng đội chứng kiến nhau ra đi bằng một cái cú táp của cá mập thôi. Tức là người này chỉ nhìn người kia a la một tiếng kinh hoàng là táp lôi đi, là để lại dũng máu, lôi đi để lại dũng máu. Mà các vị biết rằng 900 người mà cuối cùng khi tàu cứu hộ tới nơi chưa còn được 300. Như vậy thì các vị biết rằng lúc đó chúng ta có nói câu vật dưỡng nhân không? Hả? Nếu mà vật dưỡng nhân là vậy này, cá mập vừa xong lại, ê ơi, đừng lại ai, đúng không? Nếu mà vật dưỡng nhân là phải vậy, mày dừng lại, mày dưỡng tao ra chưa? Tao không ăn mày là mai rồi đó, thấy không? cái đó đúng rồi. Nếu đó gọi là vật dưỡng nhân đó. Nên là miếu thật đúng quy luật vật dưỡng nhân, cá mập nghe, ê ơi, chỉ nghe cái là dừng lại liền à. Nó sợ, đúng không? Nhưng mà có nó là có làm chuyện đó không? Và có ông nào dám làm chuyện đó không? Xin thưa với các vị, khi chúng ta sống trong an toàn thì chúng ta hay lý luận kiểu lu bu vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta bấp bênh rồi, chúng ta mới nhìn thấy được quy luật của cuộc đời, của vũ trụ, của mọi thứ. Cho nên Đức Phật là người đứng khách quan để nhìn tất cả các vấn đề, chứ nó không mang cái nghĩa như là một người gọi là lệ thuộc vào tôn giáo. Các vị nên nhớ là như vậy. Đây là tôi nói trong các cái bài giảng về ăn chay, và tôi có chia sẻ là giới không được sát sanh ở trong Phật giáo, là tôi có chia sẻ về năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy. Các vị nghe lại các bài này tôi phân tích rất là rõ. Cho nên có nhiều cái lý luận bên ngoài ha, Thượng Đế sinh ra cho chúng ta gì đó, đó là quan niệm tôn giáo. Còn trên sự thật này, muôn loài là sự sống một cách rất là tùy duyên, theo quy luật của nhân quả. Còn cơ bản nhất, gia gì trả đó là việc của chúng ta. Từng từng lớp chúng sinh đã nằm xuống cho sự tồn tại của chúng ta, thì sau khi chúng ta qua đời, chúng ta sẽ tái sanh để trở thành những hình thái chúng sinh đó, để trả lại những chúng sinh khác để tồn tại tiếp tục. Cái này không ai đúng sai phải trái, quy luật là như vậy. Khi nào chúng ta muốn chấm chơi, chúng ta bước ra ngoài, không dài nữa, thì chúng ta chấm dứt cuộc chơi. Còn trên cơ bản, không đúng sai phải trái, cứ là dài tất cả chúng sinh rồi quay trở lại trong cái thân phận của luân hồi, cũng trả lại tất cả những chúng sinh cái gì đó, hình thái nào đó. Đó là quy luật của nhân quả. Phật cũng không can thiệp được chuyện này. Phật chỉ thấy được cái điều đó nó đau khổ cho chúng sinh trên trần thế, là quan trái, quan quan tương báo mãi mãi như vậy. Cho nên Đức Phật khuyên, vì lý do đó mà Đức Phật khuyên chúng ta. Cho nên ăn chay trong đạo Phật nó mang cái nghĩa là từ bi, tôn trọng sự sống của muôn loài, tránh về nhân quả, như vậy. Tức là tránh dai trả nợ máu của chúng sinh. Đây là những ý nghĩa rất căn bản và ý nghĩa sự thật. Dù không có Phật trên cuộc đời này, điều đó vẫn diễn ra như một nguyên tắc. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trở lại vấn đề mà tôi nói rằng, ai phản đối hay là chỉ trích cái việc ăn chay, thì tôi nghĩ rằng người đó không có thiện chí đối với tất cả các loài cầm thú hay là đối với quan điểm của Phật dạy. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng cái việc ăn chay là cái việc khó là do thói quen của chúng ta. Nhưng mà nếu các vị mà từng là cái gia đình truyền thống như ở Ấn Độ á, thì chúng ta không có cảm giác gì ăn mặn đâu. Những người Ấn Độ họ ăn mặn không được, chứ không phải là họ kiềm chế ăn mặn để ăn chay như chúng ta. Cái người Việt Nam chay là kiềm chế là vậy nè, vì chúng ta thói quen đã từng ăn mặn, cho nên bây giờ ăn chay thì phải kiềm chế cái thói quen này. Còn họ là từ nhỏ tới lớn họ là người ăn chay, và họ chỉ biết thực phẩm chay, cho nên thực phẩm mặn họ rất là tanh, họ chịu đời không nổi. Khi tôi ở Ấn Độ, các vị biết không, rong biển là seaweed của mình á, mà rong biển là của Nhật hay là của Hàn đó, nó cũng ngon lắm chứ đâu phải dở. Chúng ta ăn chay là chúng ta thường xuyên ăn cái này, đúng không? Nhưng mà khi qua bển mình thì nghĩ ngon, mình mới nói chuyện với mấy cái Ấn Độ, cái mình đưa cho nó ăn, nó cắn vô miếng, nó nhăn, nó phun phèo phèo, hỏi sao vậy, nó smell, tức là nó có mùi, nó tanh tanh của nó ăn không được. Nhưng mà các vị thấy rằng nó ăn truyền thống đến độ như vậy đó. Cho nên tôi đọc cái câu mà tự truyện của Gandhi á, cái miệng thánh Gandhi của Ấn Độ á, trong cái quá trình mà ông đi tìm đường mà đi giải phóng cho nước Ấn á, thì các vị biết ông sang Anh đồ mọi thứ, thì bạn bè những cái người đó mời ông ăn, ông khó ăn, tại vì giới truyền thống Ấn Độ là ăn chay. Cho nên ông nói là trong những lần đầu ăn không được, ông nói ăn không được, nhưng mà hoàn cảnh không có cách khác thì buộc lòng trong một vài đã thích nghi rồi. Ông cũng có tự truyện rằng là ông nói là khi thời gian ông hoạt động ở nước ngoài đó, thì ông cũng có những lúc ông ăn mặn, ông kể trong cái tự truyện Gandhi á. Nhưng mà khi trở về Ấn Độ ông vẫn ăn chay bình thường. Còn cái chuyện kia là quá bắt buộc trong những trường hợp bạn bè hay là cái gì đó, thì trong những môi trường sống như vậy. Còn cơ bản nhất là ông không có thích những cái điều đó, ông vẫn cảm thấy cái điều đó nó trái với một cái truyền thống của ông. Cho nên người Việt Nam chúng ta nó khó ăn là vì chúng ta là 10 năm, 20 năm, thậm chí có người 3, 40 năm đã ăn mặn quen rồi. Bây giờ tình cờ cắt ngang cái chuyện của ăn chay, thì cái thói quen của ăn mặn nó sẽ tác động đến chúng ta về cơ thể vật lý, nó làm cho chúng ta bị thèm mặn, đó là chuyện bình thường. Còn người Ấn Độ ăn chay không có thèm mặn và không có tác ý đến vấn đề ăn mặn, bởi vì họ có ý niệm đó. Cho nên từ thời nhỏ chúng ta đã ăn như vậy, thì lớn lên ăn như vậy và thói quen như vậy. Chứ không phải là gọi là ăn chay tốt hơn, mặn tốt hơn. Cơ bản nhất thực phẩm là nó như vậy, nhưng mà tốt xấu tùy tính chất, nhu cầu cơ thể hay là mỗi cái cơ thể đang là của chúng ta, nó là một vấn đề. Nhưng các vị nên nhớ rằng các loại thuốc mà để chế biến cho chúng ta về thuốc uống á, các vị thấy cái nguồn gốc nó xuất phát từ động vật nhiều hay là thực vật nhiều? Từ thực vật nhiều. Các vị biết cây cỏ nó đầy đủ các cái dưỡng chất lắm. Nếu mà không đầy đủ dưỡng chất, voi, các vị thấy chúng ta voi ai mạnh hơn? Hả? À, chúng ta thấy voi, mà voi ăn gì? Ăn cỏ. Các vị thấy trâu rừng mạnh không? Căn cứ vào sức khỏe, con cọp không có mạnh hơn trâu rừng đâu, nhưng mà nó có lợi thế hơn trâu rừng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên mà có những trường hợp nó hạ gục được trâu rừng, nhưng mà có những khi nó cũng bị lãnh trưởng của trâu rừng, có phải không? Có những khi mà gọi là có những trường hợp nguy hiểm là trâu rừng nó cũng sát hại lại, chứ đâu phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây các vị thấy rằng rau đậu củ nó có đầy đủ dưỡng chất hết á. Ví dụ như so ra một ký kg thịt bò, thịt bò là cung cấp đạm lớn nhất, phải không? Nguồn cung cấp đạm là tương đối lớn nhất, phải không? Như vậy các vị thấy rằng một ký thịt bò so với một ký đậu nành như thế nào? Một ký đậu nành cái dưỡng chất về đạm gấp 3 lần một ký kg thịt bò. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng các cái chất nào ở trong động vật á, thì thật sự mà nói trên thực vật nó đều có đó, đều có đầy đủ hết á. Cho nên những cái thuốc mà này kia nọ chế biến thuốc, cái nguồn gốc chúng ta đa phần là xuất xứ từ các loại thực vật chứ không phải là động vật. Động vật rất ít, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta sẽ thấy rằng cái ý nghĩa và giá trị của ăn chay mà khi là chúng ta tìm ra được cái nguyên lý của nó. Rồi trở lại vấn đề tôi muốn nói, cái vấn đề gọi là tranh cãi ăn chay ăn mặn, tại sao nó có? Vì nó có hai trường hợp này mà để gọi là tranh cãi ăn chay. Xin thưa với các vị, thứ nhất là dựa vào trong kinh Trung Bộ, là một vị thầy thuốc Divaka là một người chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Thì có một lần đó Ngài Divaka hỏi với Đức Phật rằng là quần chúng đã họ đồn đại rằng là vì Đức Thế Tôn cho nên họ phải giết các loài vật, và Đức Thế Tôn biết rất rõ các loài vật này được sát hại để có bữa ăn, để cúng dường lên Ngài và chư Tăng, nhưng Ngài vẫn thọ dùng. Họ đã nói lên một điều như thật, họ nói là nói thật về điều đó, họ không có vu khống Đức Thế Tôn. Như vậy thì ở đây khi mà thầy thuốc Sivaka hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật mới trả lời rằng là họ đã nói không thật, họ đã vu khống Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không ăn thịt trong ba trường hợp là thấy, nghe và nghi. Đức Thế Tôn chỉ ăn thịt trong ba trường hợp là không thấy, không nghe và không nghi. Ở đây chúng ta hay gọi là trừ từ gì? Tam tịnh nhục. Đó, tam tịnh nhục. Như vậy thì cái thời của Đức Phật ăn chay ăn mặn hả? Đức Phật không ăn chay mà cũng không ăn mặn. Đức Phật đi khất thực, ai cho gì thì ăn nấy. Nhưng mà cho gì trong ba trường hợp là không thấy, không nghe và không nghi. Cho nên nói rằng cái người mà nói Đức Thế Tôn rằng Đức Thế Tôn vẫn biết rằng những chúng sinh này giết để phục vụ cho bữa ăn của Đức Thế Tôn mà Đức Phật vẫn ăn, cái này là người ta đã nói không thật, người ta đã vu khống Đức Thế Tôn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không thấy, không nghe, không nghi là sao? Vu ăn trong ba trường hợp không thấy là vậy nè, đang đi cắt thực cái thấy người ta cắt cổ con gà, cái ôm bát đứng đó đợi hồi cái có cục thịt gà ăn, cái đó gọi là gì? Thấy. Rồi nghe là vậy nè, ví dụ như đang đi cất thực mà nghe đâu đâm heo ép cái biết tiếng kêu đó, cái ôm bát lại đó, đợi hồi đang có cục thịt heo ăn, cái đó gọi là nghe. Còn nghi là ví dụ nhìn đi đến đâu rồi người ta chuẩn bị sẵn một mâm thịt cá đầy, người ta đem ra để người ta cúng dường, trong lòng nghi rằng là người ta chuẩn bị sẵn cho mình, thì cũng từ chối không nhận. Các vị thấy không? Ba trường hợp này gọi là không thấy, không nghe và không nghi. Như vậy Đức Phật nghi rằng cái thực phẩm này mà gọi là sát sanh để cúng dường thì Đức Phật ăn không? Không. Cho nên ở đây các vị thấy trong kinh ghi lại rất là rõ, những lần Đức Phật đến thọ trai mà do cái thí chủ cung thỉnh, là con cung thỉnh Đức Phật hay là tăng đoàn ngày mai đến nhà con thọ trai, các vị có thấy kinh ghi ra là ngày hôm đó bò, heo, gà, vịt gì này kia nêu ra trong bữa ăn không? Có không? Không. Trong kinh chỉ nêu lại một câu rất là đơn giản là hôm nay là một thí chủ nào đó hay là cả cung đình dân cúng Đức Phật có đủ loại cứng và loại mềm. Tôi không hiểu loại cứng là loại gì mà loại mềm là loại gì, nhưng mà trên cơ bản nhất trong kinh nêu ra là như vậy. Cho nên ở đây một cái bữa ăn của Đức Phật ngày xưa khi được cung thỉnh về để mà thọ trai thì không nghe ghi một loại thịt cá gì cả, nhưng mà trên đoạn đường đi khất thực thì ai cho gì ăn lấy, Đức Phật mới nói là không thấy, không nghe và không nghi. Như vậy trên cơ bản nhất là không thấy, không nghe, không nghi là tốt rồi. Nhưng mà còn hai loại thịt sau này trong luật có chế ra nữa là: một là động vật tự chết là thứ tư, hai là con vật này ăn con vật kia còn thừa thì là năm. Năm loại thịt này không thấy, không nghe, không nghi và động vật tự chết và thịt thừa của những loài động vật khác ăn con này còn. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy năm loại thực phẩm này ăn trên cơ bản nhất là Đức Phật nói là không có tội, cho nên gọi là tịnh thực, chúng ta gọi là ngũ tịnh nhục. Như vậy thì thời Đức Phật là ăn như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng thời hôm nay chúng ta ăn mặn có được như vậy không? Bây giờ tôi sang Thái Lan, tôi giữ một cái lễ Vesak ở Thái Lan, 100 tấn thịt bò để đem về cho để phục vụ cho một cái bữa lễ là hàng mấy chục ngàn người như vậy, thì chúng ta thử nghĩ rằng có con vật nào nó chết tự nhiên mà tới hàng trăm tấn như vậy cùng một lúc không? Hả? Có môn mà chuẩn bị lễ Phật đản mà ai thuốc nó thì mới có chết mà gọi là hàng trăm tấn như vậy đúng không? Đâu có. Có loại động vật nào ăn để còn thừa lại cả hàng trăm tấn gì không? Cũng không đúng không? Và các vị nhớ kỹ rằng ngày hôm nay có vô tình để chúng ta có 100 tấn thịt bò không? Các vị nên nhớ là như vậy. Còn thời kỳ Đức Phật thì được. Đức Phật ăn vô tình là như vậy. Đức Phật đi khất thực, gia đình đang ăn cơm, nhưng mà ăn cơm, ăn thịt, ăn cá gì là chuyện của các vị, không quan trọng. Nhưng mà các vị thấy rằng Đức Phật đi khất thực thì đang ăn khứa cá đi, tôi ví dụ vậy, còn vẽ ra nửa khứa cái đem ra cúng dường cho Phật, thì cái này hợp lý không? Hợp lý là gì? Chúng ta chia sớt bữa ăn của mình để cúng dường Phật, chứ không phải là hôm nay bữa ăn này để chuẩn bị dự phòng cho Đức Phật khất thực để chúng ta cho. Cái đó gọi là không nghi. Các vị thấy một bữa ăn như vậy này không có tạo nghiệp, cơ bản chứ không có tạo nghiệp. Cho nên các vị hiểu rất rõ là hôm nay những bữa ăn của chúng ta là do thí chủ mang đến cúng dường, có chủ ý không? Hôm nay chúng ta ăn thịt có chủ ý, Phật tử phải lựa đồ nào ngon để cúng chùa đó, có phải không? Đi cúng chùa ai dám mua đồ dở cúng, có phải không? Sợ gì cúng chùa cúng cho các thầy sư gì đó, cho nên là cũng phải mua chuẩn bị thịt này kia, cá rồi những loại tốt để đem đến cúng. Các vị thấy rằng cái điều hôm nay nó lại khác với ngày xưa, cũng ăn một miếng thịt nhưng mà miếng thịt hôm nay khác với ngày xưa. Tôi không nói rằng là bỏ một miếng thịt vào miệng ăn là có tội, tôi không nói bỏ một miếng cá vào miệng ăn là có tội. Chúng ta ăn chay mà có quan niệm rằng bỏ một miếng thịt vào miệng ăn có tội, muốn cá vào miệng ăn có tội, chúng ta sai. Chúng ta nên nhớ là cái việc này không có quan niệm như vậy. Chúng ta có nghĩ rằng bỏ một miếng thịt, miếng cá vào miệng ăn có tội không? Và chúng ta nghĩ rằng bỏ một miếng cọng rau vào miệng ăn là có phước, đúng không? Không có những vấn đề vô lý như vậy, nghe chưa? Nếu mà chúng ta đi ăn cắp cọng rau của người khác về ăn có phước không? Có không? Như vậy miếng thịt, miếng cá này khi bỏ vào miệng nó là thực phẩm giống như bao nhiêu loại thực phẩm khác, không có tội từ cái việc bỏ vào miệng. Nhưng mà có nghiệp hay không là từ ở đâu có miếng thịt này và ở đâu có miếng cá này. Các vị có hiểu ý đó không? Cái nghĩa của nó là từ ở đâu có miếng thịt và miếng cá chứ không phải là do miếng thịt nó là thịt là mặn cho nên bỏ vào miệng mặn cho nên có tội. Vì vậy cho nên một số người mà nêm nếm mà sợ tội đó, cho nên là không dám nếm đồ cho gia đình rồi không dám ăn chay. Sự thật với các vị nó không dính líu đến như vậy. Vì vậy là tôi nói nè, ngày hôm nay chúng ta đi ra mé sông, chúng ta gặp con cá chết nổi lình bình trôi dưới sông dưới biển nào đó, cứ vớt đem về chùa Hoằng Pháp nướng đi, thầy trò chia nhau ăn. Tôi nói thật, tội bao nhiêu để anh là đầu tôi. Tôi chịu cái này. Nhưng mà xin thưa với các vị, ai ăn kiểu kỳ cục vậy? Nhưng mà tôi muốn cho thí dụ các vị là như vậy. Hoặc đi ra ngoài đường, các vị thấy rằng những cái đoạn đường mà có nai hu rồi chạy giữa đường rồi xe đụng chết á. Rồi á, bây giờ tình cờ chúng ta đi thấy rằng con nai này bị đụng xe đụng chết nằm đó, chúng ta cứ lôi về nhà cứ xẻ ăn, thậm chí đem lên cúng dường cho mấy thầy ăn, cúng bà cô. Có miếng tội nào tôi chịu hết. Tôi nói với các vị để hiểu rằng là không phải một miếng thịt bỏ vào miệng để trở thành tội là vì nó mặn, không phải. Chúng ta nói vậy là vớ vẩn máy móc. Đạo Phật không có suy nghĩ như vậy, mà ở chỗ là miếng thịt miếng cá này từ đâu mà có, thì từ đâu mà có nó mới dính líu đến vấn đề nghiệp chướng hay là tội lỗi hay quan cái là cái đó đó, chứ không phải là cái chuyện mà là thịt bỏ vào miệng cái mặn có tội không có. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên có những người mà gọi là nấu ăn cho gia đình mà do vấn đề gia đình ăn mặn là họ ăn chay rồi nấu ăn buộc lòng họ nếm á các vị, do họ nếm cái họ sợ tội cho nên họ không dám. Họ không dám ăn chay, cuối cùng ăn mặn luôn. Có phải vậy không? Cái này đôi khi chúng ta nghĩ bị máy móc. Hoặc thậm chí cái nồi mà nấu mặn, rồi bây giờ có chuyện gì đó đem qua nấu chay, rồi chúng ta sợ nồi nấu mặn đem nấu chay rồi tội. Xin thưa các vị, tội gì? Nồi nấu mặn đã đem qua nấu chay đôi khi còn ngon nữa. Nói vậy mai mốt đừng có về kiếm chuyện kiểu này nha. Tôi nói vui thôi. Nhưng mà tôi nói cơ bản với các vị là cái nồi nấu mặn rồi chúng ta cũng rửa sạch đem qua nấu chay, tội gì? Chúng ta không có quan trọng cái chuyện đó. Nhưng mà sở dĩ có những người ăn chay lâu năm thì họ bị tanh tanh, họ ăn không có được, họ cho rằng mất vệ sinh, chứ không phải ăn vô là tội. Các vị nên nhớ là như vậy. Không phải nồi nấu mặn là nấu chay tội, không phải chén ăn mặn là dọn cho người ăn chay ăn tội, đâu phải là như vậy. Các vị nên nhớ rằng trong không có cái chuyện máy móc kỳ cục như vậy nha. Không có cái chuyện đó. Cho nên thông thường mà chúng ta thỉnh quý thầy về nhà, chúng ta mua chén mới. Có những người nghĩ rằng hồi chén này mình ăn rồi dọn lên là tội đó, cho nên đi ra mua chén mới về ăn. Các vị sai nè. Các vị đem muỗng dùa vô các vị cúng mà sạch sẽ cũng được như thường. Nhưng điều quan trọng nhất chúng ta không làm cái chuyện đó. Mà tại sao chúng ta đổi chén mới? Không phải là đem cái chén chúng ta ăn rồi chúng ta cúng cho mấy ông thầy về đây thọ trai, rồi cúng như vậy là chén ăn rồi cho nên có tội. Chúng ta đừng quan niệm như vậy. Chúng ta đổ quan cho mấy ông thầy tu. Không ai ai đòi hỏi các vị cái đó. Nhưng mà cái này cái phép lịch sự của các vị. Các vị là gia đình ăn mặn cho nên các vị không tin rằng cái chén này nó không có mùi, cho nên mua chén mới về các vị an tâm hơn. Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên là một vị khách ăn chay đến nhà, các vị cũng phải nghĩ như vậy nữa, chứ đừng nói là tỉnh thầy. Vì người ta nghĩ rằng khi mà một người khác bốc cái chén lên ăn mà có cái mùi tanh tanh như vậy, người ta nói là nhà chúng ta không có vệ sinh. Vì cái cảm giác là như vậy. Cho nên chúng ta vì lịch sự, cho nên chúng ta chuẩn bị chén mới để an toàn, khỏi lo lắng. Các vị hiểu điều này không? Chứ đâu phải là đem cái chén chúng ta từng ăn mà chúng ta nên cúng cho mấy ông thầy ăn rồi vấn đề đó có tội là đồ cũ, đồ mới đó gì đó. Đừng có những cái quan niệm đó. Và đừng có đổ cái đó quan cho mấy ông thầy. Không có ai đòi hỏi, các vị tự làm. Chứ có những người nhà đó làm cho cố mấy ông thầy tu làm gì chứ dữ vậy. Thế tự bài ra cái tự chỉ trích. Các vị thấy không? Những trường hợp đó đôi khi có những người quá thành tâm làm mà không giải thích cho người nhà hiểu. Người nhà lại nghĩ rằng mấy ông thầy á, bắt buộc phải như vậy. Mấy ông là gì vậy? Mấy ông cũng là con người, muốn đi tu thôi mà làm chứ thế. Các vị làm cho những người không có yêu thích đạo và không có tôn trọng mấy thầy, người ta lừa cái đó, người ta xỉa soi mấy ông thầy. Cho nên đôi khi lại nhà nó đâu có ưa. Không biết không? Một số trường hợp là như vậy. Có những người nghĩ, ủa tao làm gì mày ác cảm tao? Nhưng mà tại cái người nhà của nó, cái người nhà làm nó thấy quá đáng. Mà do người nhà, cái này tội nha, cái kia tội nha, nồi mặn tội nha, nồi chay thế kỳ, chén mặn chén mặn ăn chay tội thế. Nó làm cái nó ngợp thở, nó chịu đợi không nổi, nó nói do mấy ông thầy chùa bái nè. Có vị hiểu điều này không? Cho nên các vị tự làm cái các vị nó làm hại cho người ta là ta không thích với ông thầy tu. Rồi người ta cũng không thích tu hành là từ những cái chuyện mà ta thấy máy móc quá. Có những chuyện ta thấy không đáng mà tại sao mấy người này lại mà phân bua, mấy người này lại mà thế này càm ràm thế kia, họ mệt mỏi quá. Cho nên có những khi chúng ta tu hành mà chúng ta bày biện hơn người không tu. Đúng ra chúng ta phải đơn giản hơn người không đúng. Còn cái này chúng ta tu đó, nó quá ư là rườm rà, nó bày biện đủ trò. Cho nên cái người không tu người ta thấy người ta còn đơn giản hơn mấy bà mấy mẹ tu nữa à. Cái chính vì chỗ đó cho nên người ta bực mình. Và vì chỗ đó chúng ta không đưa đạo vào trong cái chính gia đình chúng ta được đó các vị. Đây là điều mà tôi đã trả lời ở tại Đức á. Tôi có trả lời một câu hỏi là người ta nói là tại sao con tu mà con đổ gia đình không được. Tôi có đề cập đến cái này. Tu như ông như bà thấy sợ quá ai dám tu à. Mai là có hai ông tu chứ cả nhà tu chết điên hết quá à. Có phải vậy không? Có những cái chúng ta làm nó quá nghịch lý, nó quá máy móc và nó làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Cho nên tôi thấy có một số người họ ăn chay mà họ đến cái chỗ mà gọi là họ dự đám dự tiệc với người ta đó, họ nhoi trời hết. Trong khi cả đám người ta ăn mặn, ta không có nhoi trời à, chỉ có mấy ông nhậu mới nhoi thôi à. Còn bên đây chỉ có một bà, một ông ăn chay nhoi hết bên này hết à. Ta không hấp cái đồ đó vô mặt là may lắm rồi đó à. Cho các vị như vậy, cái người ăn chay đôi khi chúng ta phải giản đơn và nhẹ nhàng hơn. À, mình ăn chay nhưng mà đi đám cưới à, ai ở đây không có đồ chay, ai cũng ăn mặn thì mình coi cái gì ăn được ăn. Cứ này tanh kia hôi, tôi ăn chay ăn không được, ngồi vô đây chịu không nổi gì nó mất lâu quá này, đi chỗ khác nè. Đừng là như vậy các vị. Đừng là như vậy. Chúng ta làm như vậy chúng ta tạo khoảng cách với người. Người ta cho rằng chúng ta lập dị chứ không phải tu. Cầu danh lập dị chứ không phải tu hành. Cho nên cứ bình an mà vô vào trong đó. Người ăn chay thứ thiệt rồi á là không sợ bất cứ một cái gì đó. Cho nên tôi nói cách đây đó, nhiều năm, năm 2005, khi cái nhóm mà Việt Nam mà sang Thái Lan mà dự Vesak á, thì trên cái đoàn đi đó các vị biết rằng có 86 người ăn chay trên 130 người. Như vậy thì ở đây cái số lượng người ăn chay là rất lớn, cho nên là họ book với máy bay đó là book ăn chay. Nhưng mà không biết bên cái tiếp nhận cái thông tin như thế nào đó, họ chỉ làm có 26 phần ăn chay thôi. Cho nên các vị biết rằng khi làm 26 phần lên rồi sao? Khi mà phát cơm ra cái người mấy người book chay rồi sao? Dở ra cái thấy miếng thịt miếng cá gì đó, cái y người đồng ý thì y như vậy à, cũng được, ăn chay thì tốt rồi, như y vậy thì tôi cũng nói gì. Nhưng mà tôi đứng lên tôi nói rằng lỡ bút nhầm rồi, bút nhưng mà người ta tiếp nhận nhầm thôi. Bây giờ á, các vị nào mà ăn chay nhưng mà lỡ mà đưa có đồ mặn thì thôi các vị dành đồ chay là 26 phần là tăng ni đi, còn cái phần còn lại các vị cứ ăn. Thịt thà thô thiển các vị ăn không quen các vị gợt để bên, phần còn lại các vị cứ ăn, tội bao nhiêu để hết tôi chịu à. Tôi nói rất rõ là như vậy, tại vì cái này mình không phải đặt mà vô tình người ta làm. Vì vô tình làm cho nên là các vị cảm thấy ý é như vậy thì tôi cũng nghĩ rằng tôi không có nói gì thì thôi xong rồi. Nhưng các vị biết rằng tới vô trong bữa mà vô trong cái hậu trường Liên Hiệp Quốc thì hôm đó người ta đãi buffet à, một dây chay một dây mặn. Mà các vị biết không, một dây mặn thì nó đãi khủng khiếp lắm, đầy đủ sơn hào hải vị, đủ món này kia kia nọ, trải dài thế này. Thì tôi đứng trên lầu ban công tôi dòm xuống thì tôi thấy mấy người ý é hỏi sao, tôi thấy chạy đâu có tiểu chân chạy qua không, đứng ở bên dãy chay mà tôi thấy họ đứng hết dường như một cấn hết bên dãy mặn. Thì lúc đó chính những người ý é mà bây giờ lại đứng bên dãy này, tôi ngạc nhiên. Thì sau đó tôi mới hỏi, tôi nói ủa sao trên máy bay tôi nghe ý é lắm mà xuống đây tại sao đứng ở bên hàng này. Cái họ nói thầy ơi ngon quá không ăn uống. Từ đó về sau tôi mới biết giá trị của ý é là thế nào. Cho nên sau này mà ai ý é là tôi không tin cậy. Tôi có kinh nghiệm tôi mới dám nói chứ. Kinh nghiệm thực tế luôn đó các vị. Mới đầu là lên ăn chay khí thế, tới qua gặp những đất nước như Thái Lan chịu không nổi. các vị biết không? Đó là những cái điều mà chúng ta nên nhớ rằng đừng như thế. Đừng như thế, đôi khi chúng ta làm khó chịu cho những người khác. Người ta không sai nhưng mà thói quen thôi. Đừng đem thói quen của mình phải đặt vào người khác để buộc họ phải như vậy là chuyện không nên. Tôi nói với các vị như vậy. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta là trong tâm tịnh nhục hay là ngũ tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi, hay là chúng sinh tự chết hay là động vật khác ăn còn thừa, thì năm loại thực phẩm này ăn tôi cho là tịnh thực, là sự thật, là đúng. Nhưng mà chỉ có điều là hôm nay nó không phù hợp. Hôm nay nó không phù hợp. Chứ tôi không nói là vấn đề ra sai, cho nên tôi không nói là để một miếng thịt vào miệng ăn là có tội là gì vậy đó. Nó đâu mang cái nghĩa đó đâu. Nhưng mà Đức Phật vẫn có cấm 10 loại thịt nha. Trong luật Đức Phật vẫn có cấm 10 loại thịt mà nhà hàng tỳ kheo không được ăn. Trong đó hình như là có thịt người nữa. Thịt người nè, thịt ngựa nè, thịt voi nè, thịt cọp nè, thịt beo nè, thịt chó nè, thịt rắn nè. Nói chung là trong 10 loại thịt như vậy là nêu lại là không được ăn nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây là Đức Phật vẫn có, dù cho ăn tam tịnh nhục hay sau này phát triển thành ngũ tịnh nhục, nhưng vẫn có những mặt hạn chế. Thì chúng ta thấy cơ bản như vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà ngày hôm nay những nhu cầu này nó không còn. Tức là hôm nay cái nhu cầu ăn này nó quá lớn, đồng thời cái xã hội của chúng ta nó không thể nào chu cấp trong những cái mà trường hợp tình cờ như vậy cho tăng đoàn. Các vị thấy không? Thành ra hôm nay nó khác. Vì vậy cho nên là tôi nhớ Hòa Thượng Minh Thông, trong dịp Tết này tôi đi thăm Hòa Thượng, tôi trao đổi. Thì Hòa Thượng có nói là trước kia Hòa Thượng có đi thăm một trường thiền của Myanmar, tức là những đất nước theo truyền thống Nam Tông á, là cơ bản nhất Nam Tông mà ta hay nói là ăn mặn đó. Thì đây là một trường thiền có 1,000 thiền sinh. Mà các vị biết rằng Hòa Thượng Viện Trưởng ở nơi đó nói rằng là 1,000 thiền sinh ở đây ăn ngày một bữa nhưng hoàn toàn ăn chay. Hòa Thượng Minh Thông quá ngạc nhiên và quá kính trọng. Hòa Thượng mới nói rằng vì hôm nay cái lượng thịt để cung cấp cho 1,000 thiền sinh này không còn đúng như luật của Phật nữa. Làm sao có được một lượng thịt cá ngẫu nhiên như vậy để cho 1,000 thiền sinh này ở tại thiền viện này? Cho nên ngài chuyển đổi ra hoàn toàn ăn chay. Nhưng mà đặc biệt nữa, ngài ăn có một bữa thôi nhưng vẫn ăn chay. 1,000 thiền sinh im phăng phát tu hành trong một cái thiền viện rất là trang nghiêm. Mà đây là những người gọi là theo truyền thống mà người ta hay gọi là ăn mặn đó. Nhưng mà người ta vẫn nhận thức được rằng ngày hôm nay ăn mặn nó không còn phù hợp với cái tinh thần từ bi và giới luật của Phật dạy nữa. Bởi vì hoàn cảnh không cho phép, các vị biết không? Hoàn cảnh thời đại hôm nay không cho phép được điều đó. Cho nên chính vì vậy những vị này mang cái nghĩa là tiến bộ tích cực, đã thay đổi cho nó phù hợp với hoàn cảnh để chúng ta nói trọn ý nghĩa của đạo từ bi hay là giới luật của Phật. Chúng ta thấy rất là quan trọng, chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi ngày xưa có học với hai cái vị mà vị sư của Nam Tông. Thì năm đó là tôi nhớ năm 90 tôi học trường trung cấp đó, mà ngày xưa gọi là trường cơ bản đó. Thì hai cái vị sư này đó, là hoàn toàn ăn chay nha các vị. Hai vị sư mới nói với tôi rằng sư là người của Nam Tông, nhưng mà bởi vì nhu cầu thịt cá hôm nay nó không đúng với tinh thần của Phật dạy nữa, cho nên mấy vị này họ không ăn, họ chuyển qua ăn chay. Và họ nghĩ rằng ăn chay là phù hợp, nhưng mà đặc biệt họ vẫn giữ cái truyền thống của họ là vẫn ngày ăn một bữa. Trong cái truyền thống ngày ăn một bữa, Đức Phật ngày xưa cũng ngày ăn một bữa. Như vậy những người thầy tu ngày xưa ngày ăn một bữa là hợp lý. Tại sao vậy? Bởi vì các thầy tu đa phần là không có lao động, chỉ ngồi thiền thôi, tu hành mà đem giáo pháp truyền bá với chúng sinh. Chính vì vậy ngày ăn một bữa là hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà các vị thấy rằng khi mà gọi là chuyển qua cái vấn đề gọi là bắt tông, thì các vị thấy mấy thầy ngày ăn mấy bữa? 2 đến 3 bữa. Thì cái này tại sao trong quá trình phát triển đó, tôi sẽ nói. Rồi tôi trở lại vấn đề. Thứ nhất là những người còn giữ cái truyền thống ăn mặn là vì kinh của Đức Phật cũng vẫn có nói là 3 loại thịt: không thấy, không nghe, không nghi. Và 2 loại thịt còn lại là con động vật tự chết và vật này ăn động vật kia còn thừa. Thì 5 loại thịt này tôi cho là ngũ tịnh nhục. Và chính vì vậy cho nên những trường phái một số còn dựa vào những cái yếu tố này để người ta vẫn còn ăn mặn. Thì cái này cái riêng của mọi người tôi không nói. Bên cạnh đó có một số người nói rằng là ăn chay là do đề nghị của Đề Bà Đạt Ba. Các vị là người Phật tử, các vị biết Đề Bà Đạt Ba không? Cái từ Đề Bà Đạt Đa để chỉ cho một vị xuất gia thời kỳ của Đức Phật, nhưng mà ngày xưa là tạo rất là nhiều tội lỗi với Đức Phật, với tăng đoàn. Thì cái này đó là việc riêng. Nhưng trên cơ bản nhất, Đề Bà Đạt Đa có đề nghị với Đức Phật một lần về vấn đề ăn chay. Năm yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa nêu lên là: xin Đức Thế Tôn hãy chấp nhận cho năm đề nghị của con, để cho toàn thể tăng đoàn của chúng ta là thực hiện năm điều. Thứ nhất là trọn đời ngủ dưới gốc cây. Thứ hai là trọn đời mặc y phấn tảo. Thứ ba là trọn đời đi khất thực. Thứ tư là trọn đời ở trong rừng núi. Và thứ năm là ăn chay. Trong năm yêu cầu này, trong năm yêu cầu này, tức là mặc y phấn tảo, đi khất thực, rồi ở trong làng xóm, ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, đây là năm đề nghị của Đề Bà Đạt Đa. Như vậy cơ bản nhất năm đề nghị này các vị thấy hay hay dở? Rất là hay. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật không chấp nhận, bởi vì thời điểm đó dường như tôi nghĩ rằng chưa đến lúc. Với cái tầm nhìn của Đức Phật, với tăng đoàn đang là, thì có thể chưa đến lúc để mà chúng ta phải ứng dụng về điều đó. Cho nên Đức Phật không có chấp nhận. Nhưng mà các vị thấy rằng ngày hôm nay nếu chúng ta ăn chay như là nghị của Đề Bà Đạt Đa thì chúng ta thấy hợp lý không? Quá hợp lý. Cho nên cái nào sai thì chúng ta thấy rằng trong cái lịch sử nêu ra, cái việc mà Đề Bà Đạt Đa có lỗi với Đức Phật, với tăng đoàn là cái việc lỗi. Nhưng mà có những quan niệm để cấp tiến, có những quan niệm thay đổi tích cực, ở đây chúng ta phải thừa nhận. Phải thừa nhận như thế. Cho nên cái nhìn của Đại Thừa nhìn về Đề Bà Đạt Đa, có phải nhìn Đề Bà Đạt Đa là tội đồ không? Đại Thừa không có nhìn Đề Bà Đạt Đa là tội đồ. Đại Thừa nhìn về Đề Bà Đạt Đa là một Bồ Tát nghịch hạnh, nhờ có những con người chướng như Đề Bà Đạt Đa mà làm cho Đức Thế Tôn đạo nghiệp sớm thành. Phải nói là như vậy. Đây là cái nhìn theo cái quan niệm Đại Thừa. Vì vậy cái hành động mà, cái việc mà đề nghị ăn chay của Đề Bà Đạt Đa, trong đó Đại Thừa chấp nhận, thấy hợp lý. Rồi tôi nói rằng tại sao Đại Thừa ăn chay? Không hẳn là vì vấn đề đề nghị của Đề Bà Đạt Đa không, mà vì bối cảnh của xã hội nữa. Khi Phật giáo du nhập, tức là truyền qua Trung Quốc, các vị biết rằng khi Phật giáo du nhập qua Trung Quốc, quần chúng của đất nước Trung Quốc không chấp nhận một thầy tu đi xin ăn. Quan niệm của người ta là vậy. Anh có tay có chân đầy đủ phải giao đậu anh kiếm để anh sống. Anh không thể đi mà có tay có chân đầy đủ đi xin người ta như vậy. Cái nhìn của người Trung Hoa vào thời điểm đó là phải tự lao động để nuôi thân. Như vậy một người phải lao động để nuôi thân, phải tự chăm sóc bữa ăn cho chính mình, mà không lẽ đi cắt cổ gà đập đầu cá để cho mình ăn. Có phải vậy không? Một thầy tu mà tự chăm sóc bữa ăn cho mình mà đi ra mua thịt cá về nấu ăn, có phải vậy không? Xin thưa với các vị, chính vì cái đời sống mà chư tăng phải tự phục vụ cho chính mình, rồi chư tăng phải tự đi lao động để có cơm gạo rau củ gì đó nuôi, để nuôi cho chùa, cho tăng chúng, thì cái điều này, việc lao động rồi á lại là ăn chay. Xin thưa với các vị, cái chuyện ăn chay là tại vì cái hoàn cảnh của xã hội nó như vậy. Vì tự phục vụ cho mình thì đâu còn cái vấn đề để ăn mặn được nữa. Ngày xưa chúng ta đi xin thì vô tình để có chay mặn gì tùy tùy, xin ai cho gì ăn nấy. Nhưng bây giờ tự phục vụ cho mình thì bây giờ phải làm gì? Phải chuyển qua áo ăn chay. Thì chư tăng không lẽ nuôi gia súc, chư tăng không lẽ đi nuôi gia súc, đi lùa bò lò dê cha nuôi chồng nữa, mới mốt rồi giật rồi để ăn. Xin thưa, không làm được những chuyện như thế, đúng không? Vậy thì chư tăng chuyển qua cái gì? Trồng lúa, trồng rau, trồng đậu, trồng củ, trồng thế. Như vậy để phụ bữa ăn cho mình thì chuyển qua vấn đề ăn thực phẩm thực vật là hoàn toàn hợp lý. Cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng chư tăng Đại Thừa lại không ăn một bữa. Tại sao? Bây giờ đi lao động rồi, phải cầm cuốc cầm cài đi ra để cuốc để tu hành. Hôm nay không quen ngồi thiền để mà gọi là đi hoằng pháp, đi ngồi thiền này kia, niệm Phật vậy thôi. Nó không phải là như vậy nữa, mà bây giờ phải đi trồng đi này đi kia. Như vậy ngày ăn một bữa thì không đủ cái năng lượng để làm việc. Vì vậy chư tăng phải chuyển qua, có người ăn sáng ăn trưa không ăn chiều, nhưng có người vẫn ăn sáng ăn trưa ăn chiều. Cái vấn đề đó tùy nhu cầu và cái mức độ làm việc của mỗi con người, thấy làm sao đủ năng lượng để mình giữ gìn sức khỏe để mình làm việc là tốt, chứ không nghĩ là ăn mấy bữa là tốt. Một bữa cũng được, nếu chúng ta không có lao động nhiều ở không, ngày ăn bữa hợp lý, không cần thiết nhiều. Chứ còn chứ các vị thấy rằng chư tăng thời kỳ của Đức Phật ngày ăn ba bữa thiên hạ chịu nổi không? Hả? Đi khất thực mà ăn kiểu đó, ngày ăn ba bữa thiên hạ chịu nổi không? Làm sao chịu nổi, đúng không? Còn bây giờ chư tăng tự phục vụ cho mình thì ngày ăn hai bữa ba bữa gì tùy. Vậy thì khi ngày ăn hai ba bữa thì người ta nói rằng ăn cái này trái lời Phật dạy, đây là quá ngọ vẫn ăn. Cái việc này người ta nói thì theo cái lời Phật từ ban đầu thì có, nhưng mà trong cái quá trình mà Phật giáo phát triển phải có sự thay đổi. Và chính cái thay đổi này tôi đọc trong Luật Maha Tăng Kỳ đó, có nêu lên một đoạn rằng Đức Phật nói như thế này: những giới luật nào mà thuộc về dạng mà giới phụ á, tiểu tiết á, mà ta đã chế, nhưng mà nơi đó, quốc gia đó, chú xứ đó không cần thiết thì các ông bỏ. Còn những luật nào ta chưa chế, nhưng mà quốc gia đó, chú xứ đó người ta quan trọng, người ta cần thiết thì các ông cứ thêm vào. Đây là một cái câu rất rõ ràng trong Luật Maha Tăng Kỳ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Chư tăng khi vào đất Trung Quốc, người Trung Quốc không chấp nhận cho thầy tu đi khất thực để người ta nuôi. Người ta không nuôi bằng cách đó, người ta không chấp nhận, cho nên thầy tu phải tự trồng tỉa để cho mình. Thì cái việc này chư tăng thay đổi qua cái vấn đề để gọi là ăn chay là hợp lý. Thứ hai, ăn ngày một bữa thì không đủ sức để làm việc, cho nên là phải ăn ngày ba bữa, đó là chuyện bình thường. Tới cái thời của Tổ Bách Trượng, ngài có nói một câu: nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Đây là cái câu trong Bách Trượng Thanh Quy. Ngài nói một ngày không làm là một ngày không ăn. Cho nên nếu chúng ta không có lao động gì cực nhọc, một ngày chúng ta ăn một bữa hoặc là hai bữa, bữa rưỡi vân vân, đủ rồi, đủ năng lượng rồi, không cần thiết phải dư thừa. Dư thừa để thiếu nợ chúng sinh chứ làm gì. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ về cái quan điểm của Đạo Phật về vấn đề này. Cho nên đó, khi vấn đề nó phát sinh ra, nó phải có những lý do của nó, chứ không phải là không nguyền đâu các vị. Cho nên các vị cứ cho rằng đó là một sự khống quyền hay là một sự mà gọi là phịa của ai hay thế đấy, nó không phải. Thời gian, sự phát triển của xã hội, mọi thứ nó là như vậy. Cho nên tôi nhớ ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài vẫn ăn mặn, cho nên người ta nói rằng là ngài là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng tại sao ngài vẫn ăn mặn? Ngài không có bào chữa cho cái việc đó của mình. Ngài nói tôi ăn ở đây là do chỉ định của bác sĩ, các vị đừng bắt chước tôi. Ngài nói một câu rất là chân tình như vậy. Cho nên là đâu có ai nghĩ gì đâu. Cái chuyện mà gọi là không ăn được hay gì đó tùy thể trạng của mọi người, nhưng việc ăn chay là đúng đắn, là hợp lý, là nên tôn trọng. Cái việc này nói là như vậy. Cho nên ở đây các vấn đề này tôi nghĩ rằng đừng để sự tranh cãi cái việc này ở trong đạo Phật của chúng ta. Cần phải có một cái gì đó nhìn nhận tích cực hơn để đi đến sự nhất quán, để mọi người Phật tử được an tâm tu hành. Chứ bằng không tôi thấy những người Phật tử này ở bên kia cứ cãi lộn với nhau. Cái người này thì bảo vệ quan điểm mình thì nói như vậy, người kia cũng bảo vệ quan điểm người kia, cái nói thế kia, cãi lộn nhau. Mà tôi nghĩ chuyện không cần thiết mà đi cãi làm cái gì. Đây là tôi nói một cách cơ bản để các vị thấy rằng cần nhận thức đúng đắn về việc ăn chay. Hôm nay tôi nhấn mạnh thêm về việc đó đó, chứ không phải là tôi đi kể là nên ăn chay, là ăn gì gì, cần gì gì đó. Tôi không có làm lại mấy chuyện đó nữa. Xin thưa với các vị như thế. Rồi một việc này tôi đã nói nhiều lần nhưng mà vẫn còn những người thắc mắc. Trong cái đợt quần pháp này vẫn người hỏi tôi: thưa thầy ăn chay ăn trứng được không? Tôi một cái nói là thật sự một cái chuyện mà tôi nói nó đằng xưa rồi diễm á. Tôi phải dùng cái câu như vậy á. Cái chuyện này nó quá cũ, nó quá xưa rồi mà cứ hỏi hoài như thế. Tôi đã từng nói trong cái nhiều bài giảng nhưng mà các vị vẫn thắc mắc. Bởi vì những người ăn chay theo dạng tín ngưỡng nó mới có vụ thắc mắc này. Người ta cứ nghĩ bỏ một miếng mặn gì vào miệng là có tội đó. Cho nên là chính vì vậy người ta không hiểu được vì sao trứng ngày xưa không ăn mà trứng bây giờ lại ăn. Ngày xưa cái trứng không ăn là gì? Cái gì? Cái trứng ngày xưa là cái trứng thụ tinh, là cái trứng có trống. Chúng ta hay có nói từ đó đó, hay là một cái người người ta quen gọi là chứng có cầu. Vậy là cái đó là do cái gì? Có nghĩa là có một nhân tố chúng sinh sẽ được ra đời. Vì vậy ngày xưa cái lòng từ bi của đạo Phật tôn trọng sự sống cho dù còn trong cái trứng, cho nên ngày xưa vẫn không ăn. Các vị hiểu không? Nhưng mà hôm nay trứng gì? Hôm nay cái trứng công nghiệp, có nghĩa là cái trứng này không có một nhân tố chúng sinh ra đời. Vì vậy chúng ta không lệ thuộc vào nhân quả tội lỗi là ở chỗ này. Chứ không phải là cái trứng do nó mặn ăn như vậy là nó tổn phước rồi nó tội. Tôi nói là thật với các vị như vậy. Cho nên đừng phân bua ăn hay không là quyền của chúng ta. Nhưng trên cơ bản nhất chúng ta phải hiểu rất rõ lý do vì sao nó là như vậy. Tôi nói thật sự, nếu tầm nhìn rộng lớn chúng ta hãy nhìn rộng ra cả xã hội này. Ở xã hội nó ăn heo bò trâu gà thiếu gì đó không ra cãi lộn với nó. Đi mà đi cạnh tranh với cái trứng làm gì? Các vị thấy không? Cả một cái xã hội như vậy, chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu cái người sát sinh hại vật này kia kia nọ, cần phải nói cho người ta hiểu để từ bỏ bớt con nào hay con đó, đúng không? Ở đó đi cãi lộn với cái trứng. Một cái không cần thiết để nói. Tôi có thể nói một câu là trừ hột vịt lộn ra, trừ hột vịt lộn ra, tất cả các loại trứng thế giới này ăn, tôi lại cả thế giới này. Nếu ăn để tồn tại, đừng sát sanh hại vật tất cả mọi thứ nha, cứ ăn tất cả các loại trứng để sống đi, tôi lại cả thế giới này. Và tôi cho rằng lúc đó thế giới này là cực lạc, cực lạc ngay trần gian. Đừng ngồi đó mà nhìn tiêu cực. Nếu người từ bỏ được sát sanh tất cả mọi thứ, ăn tất cả các loại trứng đi, thậm chí bây giờ ăn hột vịt lộn đi mà từ bỏ được hết tất cả heo bò trâu gà đi, tôi vẫn cảm thấy rằng đây là một sự tốt, quá sự tốt rồi. Tốt ở một mức độ, tới mức độ của hột cái trứng. Tôi nói với các vị là như vậy. Chứ đừng có nói mà ở đây chúng ta ngồi đó mà phân bua. Hãy nhìn cái góc độ lớn để đạo Phật chúng ta mở rộng, chứ phải ngồi ở đó đi cãi lộn những cái chuyện như vậy. Ai ăn được tới mức độ mà ăn như trứng, tôi đã nói quá tuyệt vời rồi. Đừng có ngồi mà phân bua nữa. Còn đi ra bên ngoài, mình hãy cạnh tranh phân bua gì đó với những người chưa ý thức được vấn đề ăn chay, chưa ý thức được từ bi, còn vấn đề liên hệ nghiệp sát quá nặng nề, hãy liên hệ đến vấn đề đó. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Cho nên đừng có dựa dẫm vào những cái điều gì đó mà máy móc bằng tính ngưỡng của chúng ta để đặt ra các vấn đề nó không hay. Rồi một cái nữa tôi chỉ bổ sung thôi. Cái giấy gì lên các vị biết không? Hả? Cái giấy này là lệnh bài. Lệnh bài của triều đình, có nghĩa là hết giờ rồi. Mừng quá phải không? Hồi nãy giờ đang ngồi đuối, thấy lệnh bài hết giờ đem lên khoái. Tôi chỉ xin các vị dừng 2 phút nữa thôi. Thì cái việc này nó là như thế. Tôi mới nói là trong cái việc ăn chay thì cũng một số người càm ràm, ăn chay mà niêm hành, ăn chay mà khử hẹ từ kiểu gì đó. Thế ở đây cũng đem lên một việc tranh cãi nữa. Ăn tới mức độ đó rồi mà cũng còn tranh cãi nữa. Tôi từ bỏ tới mức độ này rồi cũng không tha tôi. Những người ăn chay mới nói vậy đó. Nhưng mà sự thật với các vị, nó cũng có những cái chuyện linh tinh. Ăn chay mà ăn hành, ăn chay mà hẹ, ăn chay mà... Tôi hỏi với các vị, hành hẹ tỏi nén kiệu, cái đó thực phẩm chay hay mặn? Chay. Vậy ăn chay rồi ăn cái đó chay, ăn chay cộng chay, nó thành mặn. Hả? Cho nên ở đây các vị biết rằng có những cái mà không cần tranh cãi phân bua mà chúng ta đặt bậy bạ. Một số người thì không hiểu, cứ nghĩ rằng ăn cái đó có tội. Hỏi tội gì? Không biết. Không biết nhưng mà nghe tội thì tôi nghĩ là tội không ăn. Nhưng mà xin thưa các vị, có những người thì nói rằng năm cái loại này là ngày xưa nó nằm trong nhân bánh thịt chó của bà Thanh Đề á. Ngày xưa bà Thanh Đề làm nhân bánh thịt chó, rồi có năm loại này, rồi cho mấy ông thầy ăn, rồi sau đó mấy ông thầy không ăn, bỏ vô tay áo hậu, rồi đem về thả ra bên ngoài. Cái nào nó theo cái nấy, nhưng nào thuộc về chó thì nó thành chó chạy, còn nhưng nào hành thì lên cây hành, hẹ lên cây hẹ. Rồi từ đó tới sau này những cái gì liên hệ đến cái đó là không ăn. Cái này là phịa ra tầm bậy, phịa ra tào lao. Làm gì có những chuyện vớ vẩn như thế đó. Hành hẹ tỏi nén là một thực vật. Ăn chay về mặt nguyên tắc ăn chay không có gì sai cả, nên nhớ vậy. Nhưng mà ở chỗ là trong nhà chùa mà nhất là người tu thì nên hạn chế. Vì sao? Vì cái chất này là trong đó nó có những cái chất mà theo y học người ta ta đã khám phá ra được đó, cái chất nó có cái chất kích thích, nó sinh cái vấn đề gọi là nó sản sinh tinh trùng à. Cho nên á, ăn sống thì sanh sân mà ăn chín thì sanh dâm. Vì vậy cho nên là những cái mà gọi là thực phẩm này đừng lạm dụng ăn. Bởi vì sao vậy? Vì bảo vệ thân tâm này cho được trong sạch thì mình kích thích thêm rất khó để giữ mình. Cho nên những cái nào nó có tác động đến thì hạn chế. Cho nên vấn đề khử này kia cái nọ mức độ này đó không là vấn đề. Còn những người cư sĩ Phật tử ăn chay khử khử nêm nếm, thậm chí ngâm kiệu ăn tất cả mọi thứ bình thường, không có tội lỗi gì cả. Vì quan niệm của đời sống của các vị là chưa hẳn là vấn đề để mà chấm dứt dâm dục. Cho nên vấn đề khử hay không là tùy của mỗi của chúng ta, trên nguyên tắc không tội lỗi gì cả. Các vị hiểu rất rõ là như vậy. Tại sao mà chúng ta hạn chế? Không nói tuyệt đối nhưng mà hạn chế là vì cái chỗ này. Cho nên cái sự hạn chế nó có lý do. Còn chúng ta đặt điều ra ba cái thứ này thứ kia tùm lum tà la là tại chúng ta nghĩ nó quấy, chúng ta nghĩ không đúng. Đạo Phật không có dạy chúng ta mấy cái điều đó. Thứ nữa là chỉ có ngày chay ăn chay mới được phước, còn ngày còn lại những ngày khác ăn chay phước kém hơn, phải không? Có không? Ví dụ ngày rằm ăn chay phước nhiều hơn ngày 16, có phải không? Hả? Chính vì chỗ mà các vị quan niệm như vậy cho nên tôi thấy một số người vậy nè. Họ không có ăn chay trường nhưng mà cái ngày chay của họ họ giữ rất là kỹ. Họ ăn rất là kỹ nhưng mà ăn trong ngày đó thôi. Có những người ví dụ ngày hôm nay ngày rằm, đúng ra ăn chay nhưng mà họ quên sáng họ ăn tô hủ tiếu mặn à. Họ đang ăn cái họ nhớ trực lại họ nói như sao? Y hôm nay ngày rằm cái họ lỡ ăn rồi cái ngày hôm đó quất mặn luôn. Các bạn nhớ không? Tức là họ nghĩ là y hôm nay ngày rằm mà lỡ ăn mặn rồi cái họ làm luôn ngày mặn. Như vậy thì ở đây thay vì cái người hiểu ý ăn chay là lỡ ăn cái tô này mặn thì ăn mặn rồi thì ăn cho hết tô này đi, trưa chiều còn lại ăn chay tiếp, lỗi gì? Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta ngồi cộng trừ nhân chia cách gì đó và chúng ta cho cái đó là phải vậy vậy vậy, cho nên lỡ dính mặn cái làm luôn ngày mặn à. Cái này chúng ta ăn gian à. Chúng ta ăn gian, cái nào tính sao có lợi thì làm. Cho nên chúng ta thấy cái hướng nào có lợi thì cứ làm, lỡ rồi nó không trọn cho nên làm luôn à. Đây là cái nghĩ của các vị như thế. Nhưng tôi đã từng nói ăn chay không phải là như vậy. Tự giảm lượng thịt cá trong mỗi bữa ăn là đã ăn chay rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Chưa biết đến nhân quả tội phước, mỗi một bữa ăn 10 con tép ví dụ thôi. Còn bây giờ biết nhân quả tội phước rồi, mỗi bữa ăn ăn 5 con thôi à, ví dụ vậy. Tốt chưa? Tốt rồi đó. Mỗi bữa ăn ăn 5 con mà 10 bữa ăn được từ ra bỏ được nhiêu? 50 con, ghê chưa? Rồi bây giờ tôi tính thêm, mỗi bữa ăn thay vì chúng ta mua gia đình chúng ta 1 kg thịt, nhưng bây giờ biết nhân quả tội phước rồi, mua thêm nhiều rau chút, 0.5 kg thịt thôi. Như vậy chúng ta thấy mỗi lần chúng ta từ bỏ được 0.5 kg, 10 ngày được nhiêu? 5 kg, mỗi tháng được nhiêu? 15 kg, tôi mới nói tháng thôi nha à, các vị thấy chưa? Như vậy thì ở đây tôi nói rằng từng mức độ đó thôi. Mai này giỏi hơn nữa, chúng ta mỗi ngày ăn 4 con thôi, hay là 400 gram thịt thôi, hoặc là nữa ăn mỗi ngày 2 con thôi. Các vị nên nhớ vậy. Giá trị của nó ở chỗ là người nào dai trả nợ máu chúng sinh ít hơn thì hạn chế nhân quả hơn, chứ không phải ăn nhiều ngày hay là ít ngày. Các vị nhớ nha. Cho nên không lệ thuộc vào chuyện ăn ngày. Có những người nói ăn tháng 20 ngày chay nhưng mà 10 ngày còn lại ăn đủ thứ hết trơn rồi à. Còn có cái bà này tháng không ăn ngày nào được hết á. Nhưng mà sự thật rằng những ngày ăn mặn của bà ăn rất ít. Cho nên tôi mới đưa ra thí dụ, tôi nói là cái bà này tháng ăn 20 ngày chay mà 10 ngày mặn còn lại mỗi ngày bà ăn 10 con tép, tôi ví dụ thôi. Còn cái bà kia tháng bà không ăn chay ngày nào hết á mà mỗi ngày bà ăn có 1 con tép à. Như vậy hai bà này bà nào giỏi hả? Nhưng mà trên cái lượng ngày hai bà gặp lại, bà này hỏi bà kia bà có ăn chay không? Nói ôi tôi già cả bệnh hoạn quá ăn nổi bà ơi, tôi không ăn ngày nào hết. Bà này chê, bà dở quá, phải không? Tôi nè tháng ăn được 20 ngày có phải không? Nhưng mà 10 ngày còn lại mỗi ngày ăn 10 con tét, cộng lại 10 ngày nhiêu con? 100 con. Bà kia không ăn chay ngày nào hết á, mỗi ngày bà ăn có 1 con tét, cộng lại nhiêu con? Vậy bà nào giỏi? Hả? Cái nghĩa có nói chỗ này nha các vị, cái nghĩa có nói chỗ này. Cho nên cần giảm là chúng ta đã tập ăn chay. Đừng có nghĩ là ngày ăn chay ăn cho cố xác thế này thế kia, rồi ngày ăn mặn ăn đủ thứ loài, không có giá trị gì đâu. Nên nhớ vậy cũng tốt đó, nhưng mà nó chưa có hiệu quả. Chưa hiệu quả bằng cái người mà tự giảm lượng thịt cá mà giảm tốt đó, là cái người này hiệu quả hơn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ăn ngày cũng được, ăn kỳ cũng được, nhưng mà trong những ngày còn lại cũng phải ý thức rằng những ngày này chúng ta ăn theo cái thói quen, nhưng mà hãy giảm. Cho nên không có mang cái nghĩa là ngày mấy không quan trọng. Chúng ta đừng ngày, ví dụ như ăn 10 ngày chay ăn mấy ngày, các vị liệt kê ngay ngày mấy. Mùng 1 nè, rồi mấy nữa? Mùng 8 nè, 14, 15 nè, 18, mười mấy, 23, 24, 28, 29, 30, rồi 10 ngày. Như vậy có những người ăn 10 ngày này, nhưng mà các vị nghĩ 10 ngày này ăn nhiều phước báo hơn là không hợp lý. Các vị biết lý do vì sao có vụ 10 ngày như vậy không? Nếu các vị ăn chay mà các vị ăn từ mùng 1 đến mùng 10 để chọn 10 ngày, được không? Được, đâu có sai. Tại sao nó không có chuyện đó? Bởi vì người ta chia ra như vậy để mới ăn ngày mùng 1, cái rồi xong cái ngày mùng 2 ăn mặn lại, khỏe. Thấy chưa? Ăn mặn cho tới ngày mùng 7, cái mùng 8 ăn chay, ăn ngày cái mùng 9 ăn mặn lại. Rồi, đâu có sao. Ăn ngày ngày vậy rồi ăn tăng nữa tới 14 rằm 2 ngày không sao, 16 quốc mạng lại. Thế chính vì cái chỗ là chia như vậy để dễ ăn. Cho nếu các vị ăn một lèo từ mùng 1 cho đến mùng 10, ăn 10 ngày rồi xong tháng đó, mà các vị ăn 10 ngày ăn vậy được không? Được, nhưng mà có người ăn nổi. Đi 10 ngày liên tục nghe không nổi, 3 ngày là không nổi rồi, chứ đừng nói 10 ngày liên tục. Cho nên các vị thấy rằng cái việc này đừng có máy móc để trở thành cái gì đó nó không phù hợp. Thì phương tiện để mà đưa ra để cho các vị hiểu thêm các vấn đề về ăn chay của người cư sĩ Phật tử hay là trong Phật giáo của chúng ta, cần nhận thức đúng đắn để mai này không có sự tranh cãi nữa, để làm sao cho nó được tốt đẹp hơn từ mọi mặt của chúng ta về vấn đề ăn chay. Chúc các vị luôn tinh tấn và ăn chay càng ngày nhiều hơn một chút. Đây là rồi. Hết rồi đó.
Vậy lời cuối cùng chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.
Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem